Anh Đào rất vinh dự được ngồi đây để cùng trò chuyện, cùng chia sẻ những tâm sự. Và hơn thế nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện sâu thẳm từ tận đáy lòng của các vị khách mời đặc biệt trong chương trình. Để thông qua đó, chúng ta sẽ thấy được rằng cuộc sống có thật nhiều màu sắc, thật nhiều ý nghĩa và đáng giá vô cùng. Kính thưa quý vị, vì sao tôi theo Đạo Phật là chương trình cùng tên với chuyên mục do Nguyệt Sang Đạo Phật Ngày Nay thực hiện từ năm 2009 đến năm 2015. Chương trình được đón nhận những lời khen tặng của quảng đại quần chúng, bao gồm cả những người không phải là Phật tử và trong khóa thu ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ.
Thưa quý vị, và trong số đầu tiên của Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ngày hôm nay, thì anh Đào và Thiên Ân xin được gửi đến quý vị một nhân vật khá là nổi tiếng mà chắc chắn rằng khi nhắc tên thì tất cả quý Phật tử đang có mặt tại chương trình cũng sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Và anh được biết đến không chỉ với vai trò một diễn viên, một đạo diễn, một ca sĩ, một MC, kiêm cả vai trò ban giám khảo trong rất nhiều những chương trình, mà anh còn được biết đến như một người Phật tử mộ đạo ngay từ thời còn tấm bé. Và anh đã đến với Đạo Phật trong cái lễ tưởng chừng như chỉ là duyên phận, nhưng rồi chính cái duyên phận đó đã đưa anh trở thành người Phật tử, gắn liền cuộc đời với mình, với Đạo Phật, và xem Đạo Phật là một lẽ sống tự nhiên. Và giờ đây cả hội trường chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc.
Xin phép cho em được chào các cô bác anh chị. Lúc nãy trước khi xuống đây thì thầy có đưa tôi lên trên lầu 3 để chào các em nhỏ ở trên đó. Các em nó không có được xem trực tiếp ở đây mà phải xem qua cái màn hình, cho nên em ra đó em chào các cháu, các em cho nó trước. Em cũng có nói đùa là lên chào trước để chứng tỏ mình là người lễ phép. Dạ, mấy em cũng vui. Bây giờ chắc là các em cũng đang xem phải không? Chính thức trên màn hình thì thường thường ông bà mình có câu là kính lão đắc thọ ha. Mình chào người lớn trước. Thì bây giờ anh Lộc đã xuống đây chào người lớn rồi. Một lần nữa chính thức chào qua màn hình các em nhỏ đang theo dõi trực tiếp trên lầu 3 nhé.
Yeah. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc rất nhiều. Như vậy là ngày hôm nay đến với không khí này, anh cũng mang một cái thân trạng rất là gia đình đúng không ạ? Mình vẫn kính lão đắc thọ và vẫn làm theo đúng trình tự là chào quý Phật tử và chào các em nhỏ. Xin được cảm ơn anh với nụ cười rất tươi và bầu không khí thân thiện mà anh mang đến với chúng tôi.
Dạ, xin phép là khi mà trong cái quá trình trao đổi với nhau á, thì em có thể đứng lên để mọi người được nhìn thấy rõ hơn. Chứ nếu ngồi thì ở phía sau sẽ vướng vướng cái đầu rất là khó chịu. Cái chuyện này thì là em cũng quen rồi. Nhưng mà bây giờ cũng xin được nói trước là tại sao cứ xưng em mà không xưng con. Bởi vì xưng em thì nó thân thiện hơn. Và cũng xin nói luôn là Lộc sinh năm 1961, tức là bây giờ cũng 55, 56 tuổi rồi. Cho nên tại mình không là phụ nữ cho nên mình không có ngại nói cái tuổi mình ra. Nhưng mà thích nói tuổi lắm. Để anh chi phải không? Để ta nói là trời sao nhìn thấy anh trẻ quá vậy.
Anh chừa câu đó lại cho em khen đi.
Thật sự là em công nhận là anh rất trẻ so với tuổi. Và cảm ơn cái sự chia sẻ thật tình của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc.
Tại vì mình phải nói trước như vậy. Tại vì đôi khi trong cái xưng ngôn với nhau á, Lộc thường hay xưng tôi thì nhiều người sẽ nói là Lộc hổn. Biết ở dưới này người ta bao nhiêu tuổi mà xưng là tôi, nhưng mà tại vì cái cách xưng tôi là cái cách xưng dễ, cái cách xưng tôi là cái xưng dễ chịu nhất. Thí dụ tiếng Anh thì người ta you and me thôi đó, thì xưng tôi là cái cách mà dễ, có vẻ như là công bằng với nhau nhất. Nhưng mà có khi quen miệng thế nào cũng xưng em mà, bởi vì cũng khoái làm trẻ hơn người ta lắm. Dạ, dạ. Chỉ mong là hồi nãy em có nói với anh là
dạ em nói anh chừa câu đó lại cho em khen mà anh cứ nói đi nói lại hoài.
Mình nói trước để người ta đừng nói.
Dạ.
Chỉ mong là không khí nói chuyện hôm nay sẽ rất là ấm cúng, không phải chỉ là gia đình Phật tử mà gia đình là một cái gia đình chung, là một cái gia đình lớn của những con người với nhau, những con người đang hướng tới để mình được là một người sống tử tế, thì Lộc nghĩ là như vậy mình sẽ tìm được cái sự đồng cảm với nhau nhiều nhất. Dạ.
Dạ, xin được cảm ơn anh. Và nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thân mến, anh có biết rằng là chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ngày hôm nay là số đầu tiên, mà ngay từ số đầu tiên anh đã trở thành nhân vật khách mời của chúng tôi rồi. Vậy anh cảm xúc như thế nào ạ?
Bây giờ thì mình mới được biết cái thông tin đó, cho nên rất là cảm thấy vinh hạnh lắm. Nhưng mà có một điều, khi mà được nói, được mời đến với cái tư cách là một cái người theo đạo Phật một cách gọi là mộ đạo á, thì hết Lộc muốn được chia sẻ lại với tất cả các cô chú anh chị là thật ra Lộc không phải là cái người quá mộ đạo Phật như một cách thông thường người ta thường hay nghĩ, có nghĩa là phải thuộc kinh rất là nhiều, không có một bài kinh nào mà không thuộc chẳng hạn như vậy. Người ta hay nghĩ cái người mà sùng đạo Phật là như vậy, thật ra là không thuộc bài kinh nào hết á. Chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà là nhiều lắm rồi. Nhưng mà Lộc lại nghĩ là cái điều đó nó cũng không phải là quan trọng ghê gớm. Cái điều quan trọng là mình sống theo lời Phật dạy. Cái đó là cái mà không phải ai cũng làm được. Dạ. Dạ, bởi vì cái môi cuộc đời là nói chung, nhưng mà riêng cái lĩnh vực nghệ thuật, tức là người ta hay nói là showbiz, thế giới trình diễn của Lộc á, thì cái điều đó nó phức tạp kinh khủng lắm. Cái ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa cái chuyện nhỏ và chuyện lớn, nó là một sợi chỉ rất là mỏng manh. Dạ, thành ra làm theo lời Phật dạy là một cái điều người ta làm cả đời mà có khi nào không xong, huống chi là thuộc câu kinh, bài kinh. Dạ, và bản thân Lộc cũng thấy chung quanh mình cũng có nhiều người trời không thuộc không sót vào bài kinh nào cả, nhưng mà phán có một câu nào đó là mình cảm thấy là tất cả những bài kinh tiêu hết. Dạ, đúng như vậy không thưa các cô bác? Dạ, thành ra đối với Lộc cái đó mới là cái sợ đáng sợ nhất. Dạ.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh, và có thể nói như anh đã chia sẻ là trong cái thế giới truyền nhiễm của anh có cái rất
trình diễn chứ mà thế giới truyền nhiễm.
Thưa quý vị, bởi hồi nãy thì khi mà nghe không rõ cũng không thắc mắc, mình phải giờ phải nhắc lại
thế giới trình diễn.
Dạ, thì bởi vì có cái sự mong manh giữa cái thiện và cái ác, và bên cạnh đó là cái sự mong manh giữa chuyện nhỏ và chuyện lớn. Thành ra để mà làm được theo lời Phật dạy là một điều cực kỳ khó khăn, và bản thân Thiên Ân và anh Đào cũng rất tán đồng ý kiến đó của anh, là bởi vì cả Thiên Ân và anh Đào cũng là một phần, cũng là một người con của nghệ thuật, cũng là người trong thế giới hay tạm gọi là lớn sân khấu, tức là showbiz, để mà cảm nhận được rằng cái sự phức tạp trong thế giới đó. Và ngày hôm nay chắc chắn rằng Thiên Ân và anh Đào cũng tin chắc với sự chia sẻ hết mực chân tình của anh Thành Lộc thì sẽ có những điều thú vị trong chủ đề Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật. Và thưa anh, thì là một nghệ sĩ nổi tiếng, việc thường xuyên tham gia các chương trình giao lưu với công chúng đó là điều rất bình thường đối với anh rồi. Tuy nhiên, nhưng lần này anh lại được mời tham gia một chương trình trò chuyện về chủ đề Phật giáo, thì anh cảm thấy như thế nào? Mình có bị nhiều áp lực hơn so với những buổi trò chuyện thông thường mà anh thường hay tiếp xúc không ạ?
Dạ, thật sự là có áp lực. Bởi vì Lộc rất sợ Lộc nói những cái điều mà nó không đúng như cái lời của Kinh Phật dạy. Tại vì cuộc đời dạy mình thì nó nhiều hơn là Kinh Phật dạy. Nhưng mà thật ra những cái điều mà mình lĩnh hội được từ trong cuộc đời nó đã thấm nhuần những cái điều mà từ trong kinh, trong Phật pháp đã nói rất nhiều, mà nhiều khi tại vì mình không có chú tâm cho nên mình không biết cái đó là những cái điều mà Phật đã dạy rồi. Thí dụ như cho nên Lộc rất sợ Lộc nói hố lắm, nhưng mà mình nghĩ thôi thà nó hố đi chứ còn hơn mình cứ nguyên thuyên mình nói về cái điều mà mình không hiểu gì cả. Mình cứ nói theo một cái người, tức là Lộc theo đạo Phật là bởi vì gia đình ông bà cha mẹ theo đạo Phật từ nhỏ rồi, cho nên cái chuyện mà mình đi theo đạo Phật là cái chuyện nó giống như là một cái điều kiện nó ắt có và đủ, nó phải như vậy thôi. Nhưng mà người ta vẫn có thể đến một giai đoạn nào đó người ta có thể người ta không theo đạo Phật nữa, người ta sẽ tìm một cái chân lý khác, người ta lĩnh hội một cái tôn giáo khác. Lộc nghĩ điều đó cũng hết sức là bình thường thôi. Bởi vì tôn giáo nào thì cũng hướng con người ta đến cái chân thiện mỹ. Nhưng có một điều, lẽ ra Lộc đỉnh lắc rồi Lộc mới nói, nhưng mà thôi mình cứ nói xen kẽ tùm lum đi. Có lẽ tất cả quý vị, các cô chú, các em nhỏ đều biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dạ. Và trong tất cả các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đây đó ít nhiều luôn luôn nói đến những cái gì liên quan đến thiền, đến đạo Phật, đến luân hồi, rất nhiều những vấn đề liên quan tới đạo Phật. Thì Lộc có đọc một cái bài phỏng vấn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì người ta nói là có phải anh muốn, thật sự là anh có muốn tuyên truyền đạo Phật vào trong cái nghệ thuật âm nhạc qua này không? Thì anh Trịnh Công Sơn có nói một lần, đối với tôi đạo Phật đơn giản không phải là một tôn giáo mà nó là một nghệ thuật sống. Thì cái điều này Lộc rất là tâm đắc. Dạ, Lộc nghĩ đúng rồi, tại vì suy cho cùng thì Phật cũng chỉ dạy ta những cái điều ứng xử trong cuộc đời thôi. Phật đâu có dạy ta những cái điều mê tín. Phật dạy chúng ta những cái điều tin vào bản thân mình để mình ứng xử và đối phó trên cái cuộc đời quá nhiều phức tạp này, để mình được an toàn, để mình được tồn tại, để mình được tịnh tâm. Thì Lộc nghĩ là như vậy thì đúng. Bởi vì để làm được cái điều mà mình tâm mình được tịnh trong một cái bối cảnh chung quanh đều rất động là cái điều đó khó vô cùng. Dạ, đặc biệt là trong cái giới trình diễn của Lộc nữa, làm sao mà buông, làm sao mà bỏ được. Đã mình đứng ở trong nghệ thuật là mình phải sống ở trong hào quang danh vọng rồi. Ai cũng muốn mình có ít nhiều được thành công để được bao nhiêu người ngưỡng mộ mình. Nói cái chuyện Lộc từ ngoài kia có mấy bước chân bước vô mà trong cái tràng pháo tay là đủ
thấy hạnh những phúc cái, rồi đúng không?
Cái tràng pháo tay mà có những cái con người, người ta phấn đấu suốt cái cuộc đời người ta để được một tràng pháo tay cũng không có.
Yeah.
Dạ, cho nên tại sao mình lại có được cái tràng pháo tay đó? Thì ít ra nó cũng là danh vọng, nói một cách nào khác. Mà có những người ta bỏ tiền ra để được cái tràng pháo tay, có những người ta đổ mồ hôi xương máu người ta mới có được cái tràng pháo tay, có những người chả làm cái gì hết cũng có tràng pháo tay. Cho nên cái tràng pháo tay đó là như thế nào thì chỉ có người nếu thật sự cái tâm mình hướng đến những cái điều Phật dạy mình mới ý thức được là cái tràng pháo tay đó nó như thế nào mà thôi. Cho nên đó, đối với Lộc là vậy đó. Lộc chỉ nghĩ cái điều là đối với Lộc, đạo Phật là nghệ thuật sống, là cái mình dùng cái chữ người trong ngoặc kép, trong một cái đại danh từ lớn là đó là cái người dạy dỗ mình để mình học làm người, mà chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
Ngay từ những giây phút đầu của chương trình thì anh Đào cũng như là quý Phật tử ở đây đều cảm nhận được phần chia sẻ của anh rất là khách quan, và cũng từ sự khách quan đó mình cảm nhận được giá trị của đạo Phật, nó ăn sâu vào cuộc sống đời thường, nó len lỏi mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Và anh nói rằng là anh học ở đời dường như là nhiều hơn cả học ở đạo nữa. Nhưng mà sau đó thì mình mới nghiệm lại là từ đạo. Đó là tất cả những điều mà đạo đã dạy cho mình, đúng không ạ?
Dạ đúng vậy. Nhiều khi trong cuộc đời mình đụng chạm rất nhiều thứ, chứ mình không hiểu, mình không giải thích được cái đó là cái gì hết.
Dạ.
Mà tại sao cuộc đời tôi khổ thế này? Tại sao mình thế kia thế nọ? Tại sao mình bị người ta ghét? Tại sao như vậy đó? Và tại sao mình lại ghét người ta nữa? Nhưng mà đôi khi mình xem những cái đĩa, những cái bài thuyết giảng của các thầy thì mình ngộ đó, ủa cái chuyện này mình đã có trong cuộc đời mình rồi nè, nó có dính dáng mình cái chỗ này cái chỗ kia, cái từ từ mình mới tìm ra được một cái lời giải đáp cho mình.
Khi mình giác ngộ với đạo Phật mình giải thích được những câu hỏi tại sao đó.
Dạ thưa đúng như vậy. Hồi xưa giờ là không hiểu cái chữ buông là cái gì hết, khi không tự nhiên buông là cái gì không thể hiểu được, thật sự là không hiểu. Mà đôi khi mình có những cái mình còn muốn sao lại buông, cái cơ hội đến với mình mà tại sao mình lại buông? Trời ơi, có những đứa nó phấn đấu cả đời nó còn không được như vậy mà tại sao mình lại buông? Đấy, nhưng mà thật sự đến một lúc nào đó mình nghĩ là mình cần phải buông, mà để làm được cái đó cũng 10 năm. Dạ, mới hiểu được cái chữ buông nó là như thế nào. Nhưng mà thật sự là cho tới bây giờ thì Lộc cũng chỉ hiểu cái chữ buông theo cái phạm vi cái cuộc đời mình thôi, chứ mà đã mà hiểu một cách thật là chính xác đi tới nơi tới chốn chắc cũng còn có khi đến giờ phút cuối cùng mới hiểu ra.
Nói chung là em cũng thấy anh có nghệ thuật buông lắm, cho nên ngày hôm nay đã được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú rồi đó.
Dạ cũng buông chứ nếu không buông là giờ nhân dân rồi.
Dạ.
Và bây giờ có thể nói với nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thì những chàng pháo tay ngày hôm nay mà quý Phật tử dành cho anh nó sẽ không thuộc về phạm vi danh vọng nữa, mà là về phạm vi về cái sự chia sẻ rất chân tình và rất hài hước, để từ đó chúng ta sẽ hiểu thêm đạo Phật là đạo của sự từ bi bác ái, và sẽ những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy để giải thích được những hiện tượng mà trong cuộc sống chúng ta đôi khi không thể giải thích bằng những phương pháp khác. Thưa anh, thì được biết anh là một nghệ sĩ rất tài năng, với nhiều hoạt động cống hiến cho nghệ thuật, thì anh có thể chia sẻ là nhân duyên nào để anh đến với con đường nghệ thuật của mình? Bởi vì con đường nghệ thuật của anh là một bề dày thành tích cống hiến rồi, thì ở đây có rất nhiều Phật tử và hình ảnh của anh rất quen thuộc với các vị Phật tử đang có mặt trong chánh điện. Thì tuy nhiên thì anh vẫn muốn xin phép được khai thác sâu hơn là cái nhân duyên nào đưa anh đến con đường nghệ thuật ạ.
Dạ, cái điều đầu tiên thì cũng không thể phủ nhận cái vai trò con nhà nòi ở đây. Lộc được sinh ra trong một gia đình cả hai dòng họ nội ngoại đều hoạt động nghệ thuật hết. Đầu tiên là sân khấu truyền thống hát bội, ở dòng họ bên nội bên ngoại đều là từ hát bội mà ra. Ba ông nội của Lộc là một ông bầu gánh rất là nổi tiếng ở Vĩnh Long. Ông ngoại Lộc là một ông bầu gánh hát bội nổi tiếng ở Sài Gòn. Ba Lộc là một ông kép hát bội ở Vĩnh Long, nhưng mà cũng muốn tiến thân. Tại vì nếu mà suốt đời ở dưới tỉnh thì chắc không thở thành một người nổi tiếng được. Đó, cũng đụng tới vấn đề nổi tiếng rồi đó. Thì ba Lộc mới biết là chỉ có lên Sài Gòn mới gặp được những đại ban. Thì dĩ nhiên ngành showbiz nó là như vậy rồi. Người ta phải đi ra những cái nơi chỗ nào mà showbiz nó phát triển thì người ta... Thì ba Lộc mới khăn gói đi lên Sài Gòn. Đó, rồi đầu quân vô gánh hát bội của ông ngoại. Đó, thì từ đó mới gặp cái cô con gái kế út của ông ngoại. Đó, rồi mới nảy nở tình cảm, rồi lập gia đình, mới đẻ ra một bầy con cháu, rồi đi theo nghề luôn. Thì như vậy là Lộc thừa hưởng được cái gen di truyền từ gia đình, cái niềm đam mê muốn làm nghệ thuật. Nhưng mà thật ra thì hồi nhỏ đó, Lộc nghĩ là Lộc sẽ thành kép cải lương chứ không phải là một anh kép kịch nói. Bởi vì gia đình thì toàn là hát bội với cải lương không à. Ở đây có nhiều cô bác lớn tuổi thì chắc cũng biết nghệ sĩ Bạch Lê hồi xưa một thời hát Hồ Quảng rất là nổi tiếng, thì đó là chị ruột của Lộc. Dạ. Thì mình cứ nghĩ là mình sẽ theo cải lương. Nhưng mà đến một cái giai đoạn khi bắt đầu mình học lớp 6, lớp 7, lúc đó thì cũng đã mon men lên TV rồi. Lên TV tham gia mấy cái ban thiếu nhi ngày xưa ở các đài truyền hình ở Sài Gòn cũ. Thì với cái một cái nghệ danh là Thành Tâm. Cái chữ Thành Tâm đó là nó cũng có nguyên nhân đâu mà ra cái chữ Tâm đó. Dạ, nó cũng dính dáng tới đạo Phật mình đó. Rồi cái đó từ từ sẽ kể tới. Thì thì sau cái giai đoạn mình Lộc học lớp 6, lớp 7 thì Lộc thích trở thành thầy giáo dạy văn. Mình cảm thấy mình có năng khiếu về văn chương. Và một lần nữa là cũng một phần nữa là cũng quá si mê cô giáo dạy văn. Tại vì cô giáo dạy văn rất đẹp, và đặc biệt là cô giáo dạy văn mặc những cái áo dài rất là đẹp. Cô có một cách viết chữ bằng phấn, nhưng mà viết bằng dòng chữ nghiêng, viết bằng phấn thôi mà viết vẫn có nét đậm, nét lật như người ta in lên trên giấy vậy đó. Chứ mê cô giáo quá, mê luôn những bài học của cô giáo, và muốn sau này mình trở thành thầy giáo dạy văn. Đó, nhưng mà cho đến sau năm 1975 thì phải nói như thế này là có sự xuất hiện của một dòng thoại kịch. Thoại kịch là mình nói trước 75, nhưng mà sau 75 thì người ta kêu là kịch nói, chứ người ta không kêu thoại kịch nữa. Thì có những đoàn kịch nói ở phía Bắc, ở Hà Nội vào Sài Gòn để trình diễn. Thì phải nói là lần đầu tiên Lộc được nhìn thấy một cái sân khấu kịch nói được dàn dựng chính quy rất là hay. Thì đâu ra mình thích, mình say mê, và mình cảm thấy mình hiểu được một cái điều là kịch nói là một cái bộ môn nghệ thuật mà nó chuyển tải được những cái vấn đề đương đại, nó mang tính thời đại, nó đi được vào những cái đề tài gây gốc thời sự, nó nhanh hơn, nó mạnh hơn, nó thể hiện cái tính thanh niên mạnh mẽ hơn. Thì chắc có lẽ quý vị cũng có thể chia sẻ được, cảm thông được là cái lúc đó Lộc mới có 16, 17 tuổi thôi, cho nên cái máu mà muốn cống hiến tuổi xuân của mình cho đất nước nó mạnh mẽ lắm. Nha. Cống hiến cho cộng đồng, cống hiến cho xã hội bằng cái tài năng nghệ thuật nó rất là mãnh liệt. Cho nên mình đã chọn kịch nói là một cái bộ môn mà mình phải theo. Thế là quyết định thi vào trường nghệ thuật sân khấu vào năm 1978, học một cách chính quy. Chứ mình nói gì thì nói mình cũng hiểu là công nghệ thì chỉ cho mình cái gen di truyền thôi, nhưng mà nếu mình học hành có bài có bản đàng hoàng, mình hiểu được cách nó có bài bản thì nó vẫn tốt hơn. Đấy, thì mình mới quyết định đi thi vào trường nghệ thuật sân khấu để tốt nghiệp năm 1982 và quyết định lựa chọn thoại kịch là cái con đường đi của mình cho đến bây giờ luôn. Đó, đó là một trong những cái lý do mà đầu tiên thì muốn được trình bày là mình theo cái nghề kịch nói, thứ nhất là mình yêu cái thể loại này, cái thứ hai nữa là thời điểm đó là thời điểm mà tất cả chúng tôi đều sống có lý tưởng, một cái lý tưởng thật sự là muốn phụng sự cho đất nước bằng cái khả năng mình có. Bởi vì bên cạnh có những người bạn, người ta đi thanh niên xung phong, người ta đi bộ đội, người ta đi chiến trường, người ta hy sinh rất nhiều. Thời điểm đó là thời điểm nhiều cô bác lớn tuổi chắc cũng biết là chiến trường Tây Nam rồi chiến trường Tây Bắc cùng một lúc đánh phá rất là nhiều. Thì lúc đó cái tụi mình sống nó hừng hực cái khí thế lắm, cho nên bằng khả năng ai có cái gì thì sẽ cống hiến cái đó. Và Lộc đã chọn nghệ thuật là một cái môi trường mà mình sẽ cống hiến cái tài năng và tuổi xuân của mình.
Dạ, yeah. Thưa quý vị, vậy là chúng ta vừa ngược dòng thời gian để bắt gặp một mà nghệ sĩ Ninh Lộc lúc mà còn trẻ, còn đầy nhiệt huyết, với một cái máu lửa tiếp nối truyền thống của gia đình để cống hiến, mang đến cho nghệ thuật một nét đẹp riêng. Và anh đã từ hát bộ truyền thống chuyển sang kịch nói khi đã bắt gặp được cái cơ hội của đời mình. Và chắc chắn rằng ngày hôm nay nghệ sĩ Thứ Hình Lộc ngồi ở đây cũng sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ cùng quý Phật tử.
Và chỉ với bộ môn kịch nói, với những câu chuyện về mối nhân duyên với nghề nghệ thuật thôi, chúng ta đã có một câu chuyện dài rồi. Và nếu như nói cả cuộc đời của anh thì chúng tôi cũng không biết kể ra bao nhiêu vai trò, bao nhiêu lĩnh vực mà anh từng đảm nhận. Và anh Thành Lộc thân mến, thật sự thì mỗi người chúng ta tồn tại trên cuộc đời này, chúng ta đều có một áp lực riêng. Riêng với bản thân anh lại nắm quá nhiều vai trò. Bây giờ cho phép anh Đào được kể tiếp, diễn viên, đạo diễn, rồi thậm chí là MC, rồi ban giám khảo. Vậy thì quá nhiều áp lực trong cuộc sống như vậy, anh phải giải quyết và cân bằng nó bằng cách nào ạ?
Phải nói cái này nữa, trước khi mà thích làm diễn viên thì Lộc còn có một cái đam mê khác. Sau có vụ làm thầy giáo thì muốn trở thành một diễn viên múa ba lê. Dạ, thích lắm.
Anh à, bây giờ anh cứ kể đi, anh kể càng nhiều tài là cuối chương trình anh thể hiện càng nhiều.
Thật ra đam mê nhiều là dính nghiệp nhiều chứ làm sao, chứ có gì đâu. Lộc mong ước mình trở thành một vũ công ba lê. Dạ. Và sau năm 1975 thì Lộc cũng có theo học một cái khóa ba lê và cũng phát triển khá tốt ở cái lĩnh vực này. Nhưng mà đặc biệt là Lộc lại giỏi về múa dân gian Việt Nam nhiều hơn. Trong năm 1977 thì tôi có tham dự một cái liên quan, gọi là cái gì, liên quan thiếu nhi thế giới, một cái festival liên quan thiếu nhi thế giới lần thứ nhất được tổ chức tại Liên Xô cũ. Thì trong cái phần mà hội diễn về nghệ thuật thì chính cái bộ môn múa cũng giúp cho Lộc lấy được một cái huy chương vàng trong một cái cuộc thi quốc tế như vậy. Nhưng mà vậy, dạ, nhưng mà cái đó là về múa dân gian thôi. Cái sau đó về lại Việt Nam thì ở trường múa Việt Nam cũng có một cái nhà ý muốn đào tạo Lộc trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp. Lúc đầu thì cũng thích lắm, nhưng mà nếu mà ở lại trường múa thì ở lại Hà Nội học tới 11 năm trời. Mà cái thời đó toàn là ăn khoai mì với ăn mì gói, không ăn bò nữa. Khi mình nghĩ là mình không có đủ sức để mình ở tại Hà Nội tới 11 năm trời. Lúc đó Lộc mới có 15 tuổi à. Đó, cái không nghĩ tới chuyện đó. Cái mới nói là tôi xin phép thầy cô cho con về Sài Gòn, con hỏi ý kiến ba má con làm sao. Đó, nhưng mà về thôi, học cũng không có nói, hỏi ba má luôn. Tại vì mình đã quyết định là nếu có học thì học tại Sài Gòn thì có lẽ tốt hơn. Thì Lộc có học múa thường xuyên ở nhà văn hóa thiếu nhi, đó là học thầy Thái Ly. Ông là một nghệ sĩ nhân dân, ông được đào tạo rất là giỏi. Tất cả các nghệ sĩ múa đều biết tên ông, mà ông đã qua đời rồi. Thì Lộc có hỏi là thưa thầy, con muốn học thành một diễn viên múa chuyên nghiệp thì thầy thấy thế nào? Thì thầy mới nói như vậy. Thầy nói là thầy biết con làm sinh ra trong một cái gia đình làm nghệ thuật, con có diễn xuất. Thầy nghĩ nếu như con mà trở thành một nghệ sĩ sân khấu, thầy tin con sẽ là một nghệ sĩ sân khấu xuất sắc. Nhưng nếu con mà là một diễn viên múa chuyên nghiệp thì con chỉ là một diễn viên trung bình thôi. Bởi vì thứ nhất là Lộc không có cao, có 1m65 nếu mà múa thì chỉ có múa tính cách thôi, Tại vì ở trong cái múa đấy phân nhiều cái dòng lắm đó. Diễn viên chuyên múa tính cách thì người ta không có cần cái chiều cao đó. Còn diễn mà muốn mình muốn đi và diễn thì phải, nếu mà là diễn viên múa là phải là solid, có nghĩa là cái người solo đó. Mà người ta phải có một cái chiều cao nhất định, có một cái thể lực nhất định để có thằng bưng bê đỡ các diễn viên nữ thì mới được, thì Lộc là không có khả năng làm chuyện đó đó. Cho nên thầy mới nói là nếu con mà là một diễn viên thì mà con lại múa giỏi như vậy thì con sẽ là một diễn viên xuất sắc đó. Thì thôi con nên làm sân khấu đi, con đừng có làm mà diễn viên múa, con làm diễn viên lại con thất bại á. Không dành ha, lời thầy nói hoàn toàn đúng. Cho nên Lộc đã quyết định thi vào trường sân khấu để học. Nhưng mà thật ra cái lời của thầy chỉ là một cái lời tham khảo thôi. Cái điều quan trọng vẫn là bản thân mình tự quyết định cái vận mệnh tương lai của mình, chứ cũng còn cái những cái lời mà hỏi ý kiến chỉ là để tham khảo, để tiếp thêm cái những cái lời cố vấn cho mình mà thôi. Đó thì nó nào ngay cũng may mắn. Lộc nghĩ là đó là một sự may mắn, là Lộc là diễn viên mà có thể hát cái lương được. Hồi xưa cũng có hát bội mà, biết hát bội mà. Hát bội được, hát cái lương được, múa hiện đại được, múa ballet được, múa dân gian Việt Nam được, khiêu vũ được, đó, hát tân nhạc cũng được luôn, đó. Thành ra nhờ như vậy mà khi mình đứng với tư cách là một diễn viên sân khấu, dù chỉ là thoại kịch, nhưng mà mình có quá nhiều những cái kỹ năng phụ thì nó giúp đỡ được cho mình rất nhiều. Mà Lộc nghĩ có lẽ như vậy nó giúp cho mình đứng lâu trong lòng của khán giả được nhiều hơn, bởi vì mình có nhiều khả năng đó.
Thưa quý vị, và rõ ràng thì những chia sẻ của anh Thành Lộc cũng đã cho thấy anh là một người nghệ sĩ đa tài. Và chúng ta giơ một tràng pháo tay nữa cho một người nghệ sĩ đa tài với những chia sẻ rất chân tình. Thưa anh.
Dạ, xin lỗi, xin được cắt ngang ý lời của bạn chút xíu. Thôi đừng có vỗ tay về cái chuyện tài năng nữa. Trong cái câu chuyện của mình trao đổi với nhau, cái vấn đề ở đây là đối với một cái người mà hoạt động nghệ thuật luôn luôn đứng ở trong cái ánh hào quang. Cái ánh hào quang này là mình nói về nghĩa bóng, ánh hào quang của danh vọng, nghĩa đen là ánh hào quang của sân khấu, toàn là đứng ở trong vùng sáng của mình. Thì thế thì mình ngộ được cái chuyện gì ở trong cái thế giới toàn là chỉ có ánh sáng không như vậy? Cho nên nếu như trong câu chuyện của chúng ta trao đổi với nhau, nó ra được những cái yếu tố gì để chúng ta hình thành nhân cách trong một cái môi trường quá phức tạp? Lúc đó thầy dỗ ta.
Dạ có ngay, dạ. Có ngay.
Chính vì vậy em mới kêu là các vị Phật tử dành đi đọc vào tay để cổ vũ tinh thần cho anh. Bởi vì thưa quý vị, một người nghệ sĩ tài năng như anh Lộc chia sẻ thì không phải tất cả đều nhờ vào may mắn, mà phải nhờ vào sự nỗ lực và tài năng riêng của bản thân kết hợp với một chút may mắn thì chúng ta mới có được những thành tựu nhất định trong cuộc đời của mỗi người. Và thưa anh thì với thành tựu mà anh đã có được ngày hôm nay, được rất nhiều người yêu mến, tuy nhiên trước đó thì một người nghệ sĩ tài năng lại phải trải qua một tuổi thơ có những thăng trầm, thậm chí có thể nói là vào sinh ra tử, thì đó là những cái điều mà sẽ đưa cho anh đến tìm đến đạo Phật. Thì có phải đó là một trong những nhân duyên nào để đưa anh tìm đến đạo Phật không ạ?
Dạ. Thật ra thì như thế này nè anh Lộc, từ đầu chương trình đến giờ em thấy anh xuất hiện lúc nào anh cũng cười. Anh kể về tuổi thơ thì anh nói là phía hai bên gia đình đều là theo nghệ thuật, rồi sau đó lại được một người thầy hướng dẫn, dẫn dắt. Em cảm giác như là con đường nghệ thuật của anh nó suôn sẻ quá, nhưng mà chắc chắn là em không tin. Tại vì là có rất là nhiều người nói rằng là anh đã đi qua một tuổi thơ khá là cơ cực như Thiên Ân vừa chia sẻ. Và có thể rằng là ở trong những chương trình khác thì mình không nhắc đến, nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay anh cũng muốn truyền lửa cho tất cả quý Phật tử đang có mặt tại chương trình. Thế đó một lần nữa thì em cũng mong anh sẽ chia sẻ thật là thẳng thắn để cho chúng ta có được nghị lực bước tiếp trên con đường của mình.
Dạ đúng như vậy. Thật ra thì là không thích nói nhiều về những cái chuyện bất hạnh, những cái chuyện buồn, những cái nỗi đau. Tại vì cái chuyện đó là chuyện chi vậy? Nó giống như là mình tả oán cuộc đời mình để kêu gọi mọi người thương hại mình, nó là không thích chuyện gì vậy lắm. Ngay cả khi mà mình nghĩ, khi bản thân khi mình đọc báo mà mình thấy nhiều người cũng hay kể những cái chuyện là tôi đã từng trải qua tuổi thơ gian khổ thì cái vân vân, mình nghĩ ai mà không khổ. Mà thí dụ như mình kể cái đó để làm cái gì, cái vấn đề là để làm cái gì. Thì đây, thì bây giờ nếu như mình kể cái đó để cho mọi người hiểu được là đó là những cái thử thách để cho mình trưởng thành. đối với Lộc, Lộc hồi xưa Lộc dằn vặt dữ lắm thưa quý vị. Gặp một cái chuyện gì mình đau khổ, mình bất mãn cái gì cái về ngủ ăn không ngon, ngủ không yên, cái bực mình rước cả nguyên một cái cục buồn u tối mình ở ngoài đường, mình đem vô trận nhà, mình đem lên bàn ăn, mình đem lên trên giường ngủ, cái mình thức luôn cái sáng mình cứ bị day dứt. Trời ơi, tại sao mà mình đối xử với hắn như tốt như vậy mà hắn lại đối xử với mình tệ như thế? Tại sao? Tại vì cứ bức rứt, cái bức rứt hoài cái mình bị đau bao tử. Cái mình bỏ ra cả triệu đồng để mình mua thuốc, mình tự mình trị mình kia gì đó. Chứ mà đâu phải lúc nào mình cũng hiểu ra vấn đề như vậy đâu. Cái đến một lúc rồi đó cái mình mới nghe, ủa thì dĩ nhiên cũng phải chơi được với người này người kia, chơi được với những người lớn, cho nên bạn bè Lộc là người lớn tuổi hơn nhiều lắm, cho nên người ta có kinh nghiệm sống hơn mình, người ta cho được mình nhiều cái kinh nghiệm. Thì mọi người mới nói là nhiều người lúc nào nói chơi chơi đó, ủa tại sao mày rước cái cục buồn về người mày chi cho nó mệt vậy, tại sao mày không bỏ nó ra khỏi người mày đi, bỏ ra từ ở ngoài đường đi, đừng có đem vô nhà. Thì mình nghĩ lúc đầu ai làm được cái chuyện đó, mình là con người bình thường mà làm sao mà làm được cái chuyện đó được. Nhưng mà đúng là từ từ khi mà cái lưng mình nó đầy những vết sẹo, nói thì ghê chút xíu, và những vết sẹo của cuộc đời đó, thì mình mới đúng là mình mới ngộ ra một cái vấn đề là đúng thiệt, mình buồn là tại mình rước cái nỗi buồn nó vô, chứ không có ai đem cái chuyện đó đến cho mình hết á. Còn cái chuyện mà và từ từ để mình hiểu ra cái điều này nè, mình đau buồn, mình đau khổ, mình thất vọng, mình vi liệu vân vân, tất cả những cái đó đều là thử thách. Lộc hay dùng chữ thượng đế chứ là không dùng chữ ông trời. Thượng đế là mình nói chung là cho mình cái sự thử thách nó để mình có vượt qua được hay không. Game show nó có cái câu mà vượt qua chính mình đó, thì mình đang như vậy, thì để có mình có vượt qua chính mình được hay không, cái đó mới là cái chuyện là cái đó Phật không có giúp mình được. Có thể Phật hay trời hay gì đó cho mình cái sự thử thách đó, còn mình có vượt qua được không là chuyện của mình nè. Cái đó nó rất là quan trọng, nhưng mà để hiểu được cái điều đó thì mình phải đọc nhiều mình mới hiểu được đó. Thì bây giờ mình kể chuyện gian khổ đi ha. Dạ là như vậy, hồi đó lúc Lộc còn nhỏ thì Lộc bị khoảng mới có mấy 8-9 tháng thôi. Dạ thì Lộc bị đau ban rất là dữ. Mà hồi xưa thì cái thời mà Lộc còn nhỏ là cái thời đó là cái mình nói gì, y học cũng không quá hiện đại như được bây giờ. Cho nên mình nhớ ba má mình kể lại là mình bị lên cơn ban đó, thì lên cơn động kinh thì đã tắt thở rồi, đã chết rồi đó, đã chết rồi, chết trên tay mẹ rồi. Nhưng mà ba má thì có quy y ở một cái chùa ở trên Gò Vấp, và cái chùa đó gọi là chùa Tân Nghĩa. Cái thầy sư trụ trì cũng là tên là Tân Nghĩa luôn. Dạ cái chùa đó bây giờ không còn nữa, tại vì sau năm 1968 năm Mậu Thân thì cái chùa đó đã bị bom đánh sập. Dạ thì cái lúc đó thì ba má mới trong cái cơn khủng hoảng, thì khi mà con mình chết thì bây giờ chỉ biết là không cầu cứu vào y học được nữa, thì bây giờ cầu cứu vào các đấng thiêng liêng thôi đó. Thì ba má mới ẵm cái xác Lộc chạy lên chùa. Thì chạy lên chùa kì không, bây giờ thầy ơi thầy cứu chứ, giờ không biết làm sao, cũng đại khái là cứu được tới đâu hay tới đó. Thì thầy trụ trì mới đưa Lộc vô một cái đại hồng chung như vậy đó, mà bây giờ thì Lộc còn nhớ là cái đại hồng chung như lớn hơn cái đó nữa. Khi đưa vô một cái đại hồng chung kia, đưa vô má Lộc ẩm như vậy, chi thầy mới niệm Phật. Thầy niệm Phật cái thầy giọng bum 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 ba cái, chứ tự nhiên Lộc giật mình cái cười khách lên, giống như là theo lời má kể là giống như một đứa trẻ bị thọt lét vậy đó, cười với ai thọt lét mình cười. Chứ ba má cũng không tin là Lộc đã sống lại. Thì thầy mới nói là thôi như vậy là xong một kiếp rồi đó, coi như là đây là một con người khác rồi, bây giờ tốt nhất là nên cho quy y đi, tại vì cái nghiệp của người này nặng lắm, còn nặng với cuộc đời lắm, và coi như là đã xong một kiếp, nhưng mà cái nợ đối với cái cuộc đời này vẫn còn chưa hết đâu, cho nên bây giờ phải nuôi và không cho làm con trai. Thế là ba má để tóc dài cho mặc đồ con gái, cho đến năm 6 tuổi khi bắt đầu học lớp 1, hồi xưa gọi là lớp nhất, dạ. Đó, thì mới được cắt tóc làm con trai và không được kêu tên Lộc, không được kêu tên thiệt luôn, đó. Cho nên ba má mới cho quy y luôn, thì thiện tâm là pháp danh. Dạ. Từ đó ở nhà cười là thằng tâm chứ không được kêu thằng Lộc nữa đó. Rồi cứ để tóc dài như vậy luôn, làm thằng con gái, tức là trong sớm cũng không biết mình là thằng con trai, cho tới khi bắt đầu học lớp một là lớp nhất á, thì bắt đầu phải là con trai đó. Thì Lộc nghĩ không phải tự nhiên mà mình có năng khiếu làm nghệ thuật. Cái chuyện mà mình sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật rồi có năng khiếu, nó chỉ là cái môi trường để mình được đầu thai ra, là một cái nơi thôi. Nhưng mà để cho mình một cái năng khiếu làm nghệ thuật mà cho đến bây giờ tính ra so với tất cả các anh chị trong nghề, thì bây giờ anh chị của Lộc đều đã thôi không theo nghề nữa rồi. So với cái tuổi nghề và tuổi đời cùng song hành với nhau, thì bây giờ tính cả ba mình luôn, thì mình là cái người theo nghề tới giờ là lâu nhất. Tại vì bây giờ đã 50+ tuổi rồi mà vẫn còn theo nghề, là vậy là xem ra cái mà lần từ 8 tuổi là bước lên sân khấu chuyên nghiệp rồi đó. Thì như vậy là xem ra cái tuổi nghề mình dài nhất trong gia đình luôn, thì có nghĩa là cái nghiệp duyên mình là lâu nhất. Là Lộc nghĩ cái người mà người ta đến người ta mua vé mà người ta hỏi có thành Lộc không, người ta mới mua vé, có nghĩa là cái nợ mình nó còn. Tại vì cái tên của mình nó gắn liền với đời sống của rất nhiều anh chị em văn nghệ sĩ khác, anh em hậu đài, tất cả mọi thứ, anh em hậu đài rồi, gia đình của họ, vợ con họ, có nghĩa là có cái tên của mình thì mới bán vé được một cái vở kịch, thì có nghĩa là bao nhiêu người sẽ sống được. Như vậy là cái nợ mình còn, mình phải trả cho hết cái nợ đó. Lộc kỹ về đó. Và ngay cả cái chuyện mà mình chết rồi mà mình được sống lại là mình phải trả cái nợ đó rồi. Và trả cái nợ đó là cái duyên sân khấu của mình, là mình phải đem cái lời ca tiếng hát của mình để mình làm cho mọi người thấy cái cuộc đời này nó đáng để sống, cái cuộc đời này nó có niềm vui. Và cái niềm vui đó là do mình là một trong những người có năng khiếu nghệ thuật để đem đến. Có nghĩa là Lộc nghĩ là những cái ai sinh ra đời này mà làm nghệ sĩ là kiếp trước còn mắc nợ quá trời luôn, cho nên kiếp này phải trả, và trả bằng cái tài năng nghệ thuật của mình để cho cuộc đời này vui. Lộc nghĩ như vậy.
Dạ, trước hết thì đồng ý với câu chuyện của anh là thiên tài thì chỉ có 1% là bẩm sinh thôi, 99% là nỗ lực. Và thật ra thì trong phần chia sẻ thì anh Thành Lộc không nhiều lần nhắc đến triết lý đạo Phật, nhưng mà suy nghiệm lại thì tất cả đều là triết lý đạo Phật, ngay cả việc là chấp nhận, buông bỏ, hay là chỉ có cho mình cơ hội tạo ra cho mình thử thách để cho mình phấn đấu được, yeah. Đúng không ạ? Và bây giờ thì em lại muốn anh chia sẻ thêm ở một góc độ khác. Người ta vẫn thường nói rằng là trong cuộc sống có 3 điều mà chúng ta không bao giờ lấy lại được, đó là lời đã nói, ngày đã qua và việc đã làm. Nhưng mà giả sử bây giờ quay trở lại quá khứ, anh không lâm vào cái hoàn cảnh như vậy, thì liệu rằng anh có theo đạo Phật hay không?
Hồi nãy Lộc có nói ha, là Lộc theo đạo Phật là bởi vì đó là truyền thống của gia đình theo đạo Phật rồi thì mình theo đó. Nhưng còn bây giờ trong cái quá trình mà mình theo đạo Phật á, mình mới ngộ ra từ từ những cái điều mà mình sống trong cuộc đời này á, thì hóa ra nó là cuộc đời, nó không phải là một tôn giáo mà nó vốn dĩ là cuộc đời, nó được thể hiện ngay từ trong cuộc đời, từ trong hành xử mình hàng ngày rồi. Hồi đó đó thưa quý vị, Lộc đi học có Lộc ghét thi học kỳ lắm, ghét cực kỳ ghét, mà không hiểu tại sao ghét, là bởi vì như nè, cái Lộc nó ủa đi học thì cứ đi học đi, mất mới gì phải thi cử làm chi, làm chi cho mệt vậy. Bởi vì như thế này là cứ mỗi một tháng mà sau một cái học kỳ mà có cái bằng danh dự là y như đằng trong lớp của đứa nó ghét mình. Nhưng nó kỳ cục vậy đó. Hay thí dụ như mình mà học giỏi quá cái cũng có đứa nó thích chơi với mình, mà mình học giỏi quá thì cái đứa nào mà nó giỏi giống mình nó ghét mình. Vậy đó. Mà ngay cả mình cũng vậy luôn. Thí dụ như hôm nay mình bị tuột hạng mà tháng cái người bạn cùng mình nó lên hạng là mình hơi bực rồi đó. Chứ thành ra cái mình nó ủa sang chi cho mệt, thì ta sống nó không vui vẻ, học ở thì mình học cho mình mở mang trí tuệ thôi, còn đừng thi làm chi. Hồi xưa là Lộc đã ghét tranh chấp cái chuyện thi cử rồi đó, tại vì nó nói trời sao đời khổ quá vậy ta, sao mà cứ đi học mà phải đi thi, rồi để làm chi, rồi cái nhóm này ghét nhóm kia ghét nhóm nọ, mà đã vậy tháng nào mà học mà bị tuột hàng về bị ba quánh đòn cho mấy rồi. Cứ nó ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên lại như vậy, chi để làm gì. Là ngay từ hồi nhỏ là Lộc đã có cái ý thức là không có thích cạnh tranh điểm với nhau trong học kỳ rồi. Thế mình học thì mình cứ học đi, chứ việc gì phải vậy. Đó. Rồi khi mà lọc lớn là cái lọc thi vào trường sân khấu ấy, lọc này à cho cả là môi trường nghệ thuật này ok hơn. Là bởi vì nghệ thuật ồ nó vui vẻ, nó bay bổng lắm, nó không có phải tranh chấp được điểm gì. À dạ,
nó còn ghê hơn.
Dạ nó còn ghê hơn là bởi vì khi mà học ở trường sân khấu á, thưa cô bác, là tụi em là phải cố gắng học là ở trong cái môi trường nghệ thuật tụi em học á, nó kỳ lắm. Ví dụ như học là phải hai học kỳ liên tiếp là phải đạt điểm A hoặc là điểm B, mà nếu mà điểm C có là 5 và 6 điểm. 5 và 6 điểm là trên trung bình rồi đúng không? Nhưng mà cái tính điểm thành chữ á, mà C mà hai học kỳ liên tiếp là bị đuổi. Là bởi vì nhà trường cho rằng mà đã đào tạo ra cái người làm nghệ thuật là phải là người xuất sắc chứ không thể làm người trung bình. Bởi vì nếu mà người làm nghệ thuật mà là người trung bình là ra không làm ăn gì được hết. Đó, thành ra ngay cả cái chuyện học nghệ thuật cái đó quá là nó thành một cái cuộc mà ngấm ngầm tranh chấp nhau từng điểm một. Đó, là mình đã cảm thấy chết cha, quá ra học nghệ thuật không có vui. Đó, rồi nó lại cứ cái sự mà năm nào mà đứa nào mà học mà diễn giỏi quá thì thế nào thầy cô cũng thương nhiều hơn, là cái đứa mà không được thương nhiều hơn nó ghét mình. Đó, nó cứ vậy đó. Rồi cái thôi kia mình cũng mong thôi mong cho ra trường lại lẹ lẹ để đừng có phải bị vướng mấy cái chuyện này. Ra trường nó có yên tâm đâu quý vị. Trời ơi, một cái thế giới showbiz là một cái thế giới nó khủng khiếp về cái chuyện danh vọng. Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp. Đó, hội diễn những cái mùa hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, quý vị có thể tính được hay không? Vì này nhiều người mà theo dõi thường xuyên văn nghệ thuật thì biết, chứ nhiều người không biết là đầu tiên lập cải luôn nè. Một cái vở tuồng mà không được huy chương vàng, một nghệ sĩ phấn đấu mà không được có huy chương vàng, có tin không? Họ rút dao, họ rượt ba giám khảo, họ chém đó. Trời ơi, không tưởng tượng được, lọc kính hoàng về chuyện đó. Mà tại vì sao? Bởi vì khi mà anh có được trong tay mình hai cái huy chương vàng liên tiếp trong hai mùa hội diễn chẳng hạn, thì đó là cái tiêu chí để được phong nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân. Thấy ghê chưa? Cái toàn danh vọng không à? Đó, cái và người ta để được một cái danh xưng, để được người ta gọi mình là một nghệ sĩ ưu tú, là một nghệ sĩ nhân dân, rồi để được một cái huy chương vàng để hãnh diện lên với những đồng nghiệp khác là tao là diễn viên huy chương vàng nha, kiểu như vậy. Và ở trong cuộc đời mà làm sao mà cái gì nó cũng công bằng với nhau, nó cũng rất nhiều những cái nghịch lý, những cái sự bất công. Và thế là người ta rất là, người ta không có kiềm chế được lòng mình, người ta rất là luôn luôn có những xung đột. Cho nên người ta nói nghệ thuật vốn, sân khấu vốn là cuộc đời thu nhỏ lại, tôi đặt là cũng đúng. Tất cả mọi cái thứ tham sân si, hỉ nộ ái ố bi ai lạc dục đều có trong trên sân khấu, trong một cái tác phẩm sân khấu hết. Nhưng mà rất ít có ai thấy được một cái điều là chính nghệ thuật giáo dục nhân cách con người. Nghệ thuật giúp cho người ta tìm đến những cái giá trị của chân thiện mỹ. Người ta chỉ thấy nghệ thuật đem đến cho người ta danh vọng, chứ người ta không thấy là nghệ thuật đem đến cho người ta sự hình thành nhân cách để người ta có thể sống tốt hơn. Mà mình không dám nói là mình là người thấy được điều đó, bởi vì xung quanh mình nhiều tiền bối người ta cũng thấy chứ mày không. Và chính là mình đi theo cái con đường đó. Cho nên mình nghĩ là, cho nên đối với rất nhiều người, người ta xem là nghệ thuật cũng là một thứ tôn giáo là đúng. Bởi vì tại vì thật ra suy cho cùng thì cái giá trị của nghệ thuật, mục đích cuối cùng của nghệ thuật là hướng con người ta đến những cái giá trị chân thiện mỹ, đến cái đẹp. Thì đạo Phật cũng vậy thôi. Dạ, đạo Phật cũng vậy thôi. Cho nên lập nghĩ là nghệ thuật và tôn giáo luôn luôn có một sự song hành với nhau, nếu như mình giác ngộ ra được vấn đề. Bản thân Lộc cũng vậy thưa quý vị. Mình trời ơi, một cái người mà càng có thành công trong sự nghiệp là càng có nhiều kẻ thù à. Bây giờ mình muốn hay mình không muốn nó cũng xảy ra nữa đó. Cho nên để tập làm cái chuyện buông bỏ hay không đối với cái môi trường nghệ thuật là một chuyện khó ơi là khó. Nó khó như thế nào? Ví dụ có những cái người thưa quý vị, chắc quý vị ở đây nó cũng hay nghe cái câu là trên sân khấu nếu có tao là không có mày, ví dụ như vậy. Nếu có tôi là không có cái cô đào đó, ví dụ như vậy. Chỉ có một chứ không có hai. Hay ta hay nói là hay có cái câu là hai cô ca sĩ có yêu nhau bao giờ, người ta hay có mấy cái câu đó. Đấy, thì Lộc cũng rơi vào những trường hợp tương tự như vậy. Anh cũng muốn hỏi gì không là Lộc nói tiếp luôn. Tại đang hứng nói rồi.
Cái này hơi bị bất ngờ.
Dạ.
Thật sự là nãy giờ Thiên Ân đã bị cuốn theo cái sự chia sẻ của anh.
Dạ.
Và cảm nhận được rằng không chỉ là Thiên Ân và anh Đào, mà Thiên Ân biết chắc rằng những quý Phật tử đang có mặt tại chánh địa cũng đã học được rất nhiều để tìm ra được cái chân thiện mỹ, không chỉ là trong nghệ thuật mà đặc biệt hơn chính là trong đạo Phật. Và ngày hôm nay có một Thành Lộc, một nghệ sĩ ưu tú đang chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời của mình, những câu chuyện về đạo Phật để giúp cho mỗi người chúng ta là những người con của Phật, hoặc những người con chưa là con của Phật đều tìm thấy được nét đẹp chân thiện mỹ. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm là đạo Phật đã thay đổi con người anh như thế nào? Có thể nói như nãy em nói là chữ buông.
Yeah.
Hồi xưa không biết chữ buông như thế nào, bây giờ chữ buông để mình buông những gì và mình tìm đến những cái gì để con người mình sống tốt hơn.
Yeah, yeah.
Chân thiện mỹ.
Dạ. Dạ. Nhân đó thì em muốn anh giải đáp luôn câu hỏi của em. Đó là trong cái quá trình anh chia sẻ thì em cũng cảm nhận thấy nó khó khăn. Ngay cả Thiên Ân và anh Đào và người hoạt động nghệ thuật, nhưng mà có lẽ tụi em chỉ mới chập chững vào nghề cho nên chưa có cảm giác áp lực và nặng nề như vậy.
Yeah.
Nhưng mà nãy giờ chỉ thấy anh nói khó khăn này khó khăn kia. Vậy thì để đạt được cái danh hiệu như ngày nay, để mỗi khi anh xuất hiện lại có được những tràng pháo tay của khán giả, thì anh đã vượt qua những áp lực đó bằng cách nào? Và em muốn biết là trong những giây phút khó khăn đó thì anh nghĩ đến những triết lý nào trong đạo Phật để mình vượt qua?
Dạ. Lộc cũng rất muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay về cái chuyện đó. Về cái chuyện buông á, mình nghĩ trong cái khả năng mình nó cũng buông ở một mức độ nào đó thôi, thì mình vẫn là một con Lộc, đâu có ăn chay thường được đâu, cũng là một tháng ăn vài ngày thôi. Có nghĩa là cái sự tham sân si trong người mình á, để mình diệt dục cái chuyện đó là vẫn còn dở lắm. Dạ. Nhưng mà trong cái ý thức mình là rất là quan trọng, là mình luôn luôn hướng tới cái điều đó. Chứ Lộc nghĩ mà cái điều đó nó vẫn hay hơn là mình nghĩ là mình đã làm được điều đó rồi, mà mình vẫn luôn nghĩ là mình chưa làm được điều đó, để mình còn có cái để mình phấn đấu tiếp. Thì nó là như vậy. Hồi có một giai đoạn Lộc là cái đứa mà rất là hơi bị cứng đầu về cái chuyện là màu xanh là tôi nói màu xanh à, màu đỏ là tôi nói màu đỏ à, trắng là trắng, đen là đen, miệng tôi nói màu khác tôi không nói được. Mà tại cái tật đó mà bị người ta ghét đó. Chính vì vậy mà người ta rất thích là những cái nghệ sĩ tài năng nổi tiếng, nhưng mà phải ngoan ngoãn. Ở đây mình phải mở ngoặc kép là ngoan ngoãn như thế nào mới gọi là ngoan ngoãn đó. Thì cái sự ngoan ngoãn ở đây là muốn nhấn mạnh lên, nó là ý là thỏa hiệp. Mà đối với rất nhiều những đối với cuộc đời, nói vậy thôi cho dễ hiểu, thì người ta thích thỏa hiệp. Thỏa hiệp mới được xem là ngoan ngoãn. Mà Lộc thì lại không có cái thói đó. Hồi xưa đã đi có một cái đoàn kịch của nhà nước, Lộc đi một thời gian rất dài. Và bản thân mình hồi xưa là một bí thư chi đoàn, mà cho nên cái máu mà hoạt động đoàn thể nó hăng hái ghê lắm. Rồi thôi mình cũng không nói vấn đề chính trị ở đây, nhưng mà ý mình muốn nói là cái bối cảnh xã hội lúc đó là mình rất hăng hái trong cái chuyện đấu tranh chống tiêu cực. Nó mình chống sao không biết, mình chống đúng ngay một cái bức tường nó quá mạnh, cái mình bị chụp mũ, rất nhiều cái mũ, và một trong những cái mũ đó là được xem, được dùng một cái từ vào cái thời điểm năm 1980, là cái từ này hơi nặng, là Lộc, là Thanh Lộc là cái người chuyên môn cầm đầu quân phiến loạn, rồi cái từ rất là dễ sợ. Và chính vì như vậy cho nên Lộc rất là khó đi đâu lắm. Đã có một thời gian Lộc đã không diễn được và phải đi theo đi tấu hài với nhóm hài của anh Duy Phương, nghệ sĩ hài Duy Phương. Nhưng mà mình cứ lang thang khắp nơi mà không được diễn ở trong Sài Gòn. Thí dụ 126 trong đồng này kia, cái đứng ngoài đường chờ ảnh vô ảnh diễn với những cái một số những nghệ sĩ khác đóng cái vai của mình. Xong cái sừng xong ra cái bắt đầu đi Tiền Giang, đi Hậu Giang, đi Bà Rịa này kia đó. Lúc đó leo xe thì mình mới được diễn. Chứ mình còn mình theo mỗi mình quải quá. Chứ mình nói anh Phương sao anh không sắp em diễn trong Sài Gòn mà cứ toàn đi tỉnh là vậy. Chứ anh vừa mới nói là không có em ơi, tại vì có cái lệnh là không có cho em diễn trong Sài Gòn. Thế rồi xong. Vậy là coi như là mình bị đi rồi. Đó. Rồi thí dụ như nó có những cái thỏa thuận ngầm là Thành Lộc hãy làm chuyện này, hãy làm chuyện kia, thì Lộc sẽ được phong nghệ sĩ ưu tú. Kiểu như vậy đó. Còn nếu mà Lộc không làm cái chuyện đó là đừng có mơ được cái chuyện đó. Mình nói trời, tôi có mơ đâu trời. Đúng rồi, mơ cái chuyện đó. Và Lộc còn nghĩ là không, bây giờ thấy em xứng đáng thì phong, không xứng đáng thì thôi. Bởi vì dù sao thì em cũng là cái người được các anh đào tạo mà. bây giờ các anh không phong thì em cũng là cái nghệ sĩ được các anh đào tạo à. Và đứng ở đâu ở trên cái bản đồ của chữ S Việt Nam này thì em vẫn là một người nghệ sĩ Việt Nam thôi. Đâu có ai, đâu có chạy đi đâu được. Cho nên bây giờ anh không phong không nhầm gì nữa, em muốn chết. Bởi vì cái mục đích của em đi vào nghề này là em thực hiện cái niềm đam mê của em là được làm nghề. Chứ còn em đâu có biết là sau này em được phong đâu mà có cái chuyện đó. Thì đại khái đó là cái chuyện như vậy. Rồi chính vì như vậy mà đôi khi nó có những cái vở kịch, những cái vở kịch mà mình tham gia, kia nó có những ở mình thì hay có những cái cuộc phúc khảo đó, làm cái gì cũng phải phúc khảo để lấy giấy phép, rồi người ta cũng góp ý cái này, góp ý cái kia, rồi sau góp ý cuối cùng là bao giờ cũng mở mặt cái cuối cùng là có cái ý kiến cuối cùng là nếu được thay gia thành lộc đi, chỉ vậy đó thì sẽ ký giấy phép cho ra liền. Đại khái là như vậy, tức là bao giờ nó cũng thì như vậy là cái cũng có những cái sự trắc trở trên cái con đường của mình đó. Nhưng mà lúc đó là đi chùa nhiều lắm á, mình cũng đi cầu nguyện nhiều. Mình thứ nhất là cầu nguyện cái gì, hồi xưa là có cái quan niệm thật ra mình nghĩ quan niệm này là đúng nè, nhiều người đi chùa hay cầu nguyện Phật cho con làm ăn phát tài, đúng không, cho con làm ăn, cho con trúng số, để cho con vô bạc triệu bạc tỷ này kia kia. Mình chỉ trời ơi, Phật đã bỏ hết tất cả mọi thứ tiền tài danh vọng để ta đi, để ông đi tu mà đâu mà mình đi mà cầu nguyện Phật phù hộ cho mình làm ăn phát tài, đúng không? Cái chuyện đó hoàn toàn vô lý. Thì cái điều đầu tiên mà mình đến với chùa với để cầu nguyện Đức Phật và Mẹ Quan Âm thì bao giờ mình cũng cầu nguyện là cho con sự bình tĩnh, hay cho con cái sự bình tĩnh để con đừng có làm bậy. Bởi vì còn tại vì cái tánh mình nóng lắm, mình sợ mà những cái đó nó hay sốc mình, là mình làm bậy một cái gì đó là mình bị chụp biết bao nhiêu cái mũ nữa. Cho nên cái điều quan trọng là thật sự là khi mình là bị rối với cái điều gì đó đó, mình đến với Đức Phật, mình cầu nguyện là con xin Đức Phật cho con có sự tĩnh tâm trong tâm hồn con, cho con đừng có nổi giận. Bởi vì con nghĩ con nổi giận thì con sẽ bị mông muội, con sẽ làm những cái điều mà con không suy nghĩ được, là có khi cái đó đôi khi đó là ma đưa lối quỷ đưa đường, ma quỷ dẫn dắt mình đó. Thì thật sự mà nói, những lúc mà mình đi cầu nguyện như vậy thì mình lấy lại được sự bình tĩnh. Không biết Phật có nhận lại cầu xin của mình hay không, không biết cái đó có phải là Đức Phật phù hộ mình hay không, nhưng mà rõ ràng khi mình có một cái đức tin thì mình cảm thấy là mình sáng suốt, mình ra cái mình tự cảm, mình cảm thấy mình nhẹ lòng được liền. Tại vì giống như là mình có một cái người bạn thân để mình tâm sự á, mà có một cái điểm tựa vậy đó. Thì bây giờ mình cứ xem Đức Phật như một người bạn thân mình đi, mình gửi gắm cái nỗi niềm đó, tự nhiên cái mình ra cái mình thấy mình nhẹ lòng được, cái mình sẽ không làm được những cái điều mà mình có thể mình bất cẩn, mình bất ngôn, mình không cẩn trọng cái lời nói của mình, thì mình qua được rất nhiều cái kiếp nạn mà nếu như mình nóng giận mình sẽ lún sâu vào những cái kiếp nạn đó. Rồi khi mà 10 năm, 20 năm sau mình gặp lại những cái người mà đã từng hại mình, xử lý làm sao đây? Mà lúc đó những cái người đó, người ta ở cái thế dưới mình hết rồi, người ta sự nghiệp người ta không phát triển nữa, nó thẳng ra là họ không nổi tiếng nữa, mà mình vẫn còn hoạt động nghệ thuật. Xin lỗi thưa quý vị, Lập rất ghét cái câu của người Trung Quốc là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trời ơi, đã quân tử mà còn 10 năm sao mới đi trả thù? Thưa, đúng không này cô bác? Đã quân tử rồi thì quên luôn đi, chứ còn cái gì nữa mà còn trả thù. Đấy, thì một trong những cái điều đó Lộc cũng lĩnh hội được từ tôn giáo, từ Phật, từ Đức Phật. Thì thật ra với cái vị trí của mình á, mình có thể nói khi gặp lại một cái bộ phim, mình gặp lại một cái tác phẩm sân khấu, mình cùng làm nghề chung với những cái người đó, mình vẫn có quyền nói là không nha, anh muốn mời tôi là phải không có người đó làm được chứ, tại vì người ta làm nhiều lắm. Nhưng mà xin lỗi, lúc đó Lộc nghĩ ngay một cái điều là nếu mình làm như vậy, mình đang là người trên cơ, mình làm như vậy là mình đá bể nồi cơm của người ta. Mình đừng quên một điều là người đó có thể là người mình không thích, nhưng mà cuộc sống người ta đang vất vả hơn mình, người ta phải nuôi vợ con chồng con biết bao nhiêu cái nữa, mà mình đang là một cái người đang nổi tiếng, mình không có cơ hội này, mình có cơ hội khác được đó. Thì đây, một trong những cái buông cũng là cái chỗ này đây. Thì cái điều đầu tiên mà Lộc trả lời với một cái nhà sản xuất là mình xin lỗi, nói dối là một cái điều hoàn toàn không đúng như là Phật dạy, đúng không?
Dạ. Nhưng giờ mà, thì em lại phát hiện ra là mình không phải buông đâu, mình buông để mình có được cái mục đạt được mục tiêu lớn hơn.
Không, không phải, ý mình nói là mình không có cái này mình vẫn còn cái khác, mình nuôi thân mình được. Yeah. Còn người ta không có cái đó, có khi người ta đói.
Yeah.
Đó, mình nghĩ như vậy. Cho nên cái thường thì Lộc phải làm một cái điều Phật không cho, nhưng mà Lộc nghĩ là Lộc làm đúng. Là nói dối, có nghĩa là Lộc nói là xin lỗi nha, tôi kẹt, tôi không có làm cái này bởi vì đang kẹt cái kia. Nhưng mà thật ra không có kẹt cái gì hết. Vậy đó, hay là mình nói là trời anh đang bị bệnh em ơi, anh không làm cái này được, hay là mình lại tìm một cái cớ khác là tôi ngày đó tôi kẹt đi cũng chị ghê, là để mình từ chối cái này, là để người ta không đưa ra một cái điều kiện gì để hất cái nồi cơm của một đối thủ của mình. Thì Lộc nghĩ cái đó cũng là buông, tức là mình sẵn sàng mình bỏ một cái lợi ích trước mắt. Nhưng mà thật ra đối với nhiều người, người ta không có đâu nghe, người ta cơ hội là người ta cứ đến thôi, bởi vì nhiều người ta nghĩ là cờ đến tay là phất, cứ phất. Bởi vì đặc biệt là đối với cái nghệ thuật này thì mỗi người có một thời à.
Yeah.
À đúng rồi, có một cái người cùng thời với Lộc đã từng nói như vậy, đấy sao anh dạy quá vậy, trời ơi, cái nghề mình mỗi đứa có một thời à, anh mà buông là cái thời đó đâu có quay trở lại. Nhưng mà mình nghĩ không phải đâu, không phải như thế, tại vì nước lên thì thuyền lên. Yeah. Thật ra được, có mình kiếm tiền nhiều thì mình sống phủ phê, nhưng mà nếu mình kiếm được ít chút thì mình ăn uống tiết kiệm lại không sao. Cái điều quan trọng là mình cảm thấy cái lương tâm mình nó yên ổn là bởi vì mình không làm hại ai hết. Và thật ra Lộc thấy cái điều này nó hiển được là đúng, là khi mình bỏ cái đó.
Yeah.
Tự nhiên mình có cơ hội tìm được cái khác.
Em hiểu rồi, với nhiều yeah. người á là yeah. cơ hội đã qua thì không bao giờ trở lại, còn riêng anh á thì lạc quan hơn nhiều, mất cơ hội này cơ hội khác còn lớn hơn nữa, đúng không ạ?
Dạ dạ đúng, nhưng mà Lộc nghĩ cái này nè, Lộc nói thiệt, cái cơ hội khác á không phải tự nhiên mình tìm ra đâu nha, mình nghĩ là ơn trên cho mình đó.
Dạ
thiệt, là mình nghĩ như vậy là bởi vì cái đó là Lộc hoàn toàn tin thật sự nha. Yeah.
Thưa quý vị, thì có thể nói rằng những chia sẻ của nghệ sĩ Tô Thành Lộc đã cho chúng ta đúc kết được một bài học: khi buông bỏ đi những hận thù, không chấp niệm những người đã từng quay lưng, những từng đã hại mình, thì mình sẽ thân tâm thường lạc, sống một cái cuộc sống gọi là lúc nào tâm mình nó cũng vui vẻ, cũng lạc quan. Và bên cạnh đó thì chúng ta luôn hướng bản thân mình tránh xa đi những cái ý niệm dẫn đến tư sự sân hận, bởi vì sân hận sẽ đốt cháy đi cái thiện tâm. Và bên cạnh đó, sân hận còn làm cho tâm trí của mình mê muội, dẫn đến từ lời nói, từ hành động, chứ thậm chí cả ý nghĩ đều sẽ có một cái gì đó được ma đưa lối, quỷ dẫn đường, sẽ khiến chúng ta phải tạo nghiệp. Đó là những bài học mà nãy giờ với sự chia sẻ của anh Thành Lộc chúng ta sẽ đúc kết được, thưa quý vị. Thế thì anh có đã từng thế nào anh truyền tải cái thông điệp đó từ cái sự buông và hướng con người sống đến tính chân thiện mỹ trong đạo Phật trong những tác phẩm nghệ thuật của anh hay chưa?
Dạ cũng ít nhiều cũng có. Mình tìm cách trong khả năng có thể thôi. Một trong những cái tác phẩm đó hay quá, bạn hỏi cô này rất hay, bởi vì Lộc cũng muốn kể cho quý vị các cô chú nghe cái chuyện này. Lộc có dựng một cái vở kịch lịch sử mang tên là Bí Mật Vườn Lệ Chi. Cái vở kịch đó nói về tiên sinh Nguyễn Trãi, về một cái vụ án vào thế kỷ thứ 15 vào thời phong kiến ở Việt Nam. Thời kỳ đó được xem là thời kỳ u tối nhất của chế độ phong kiến Việt Nam, là người ta giết đi ba dòng họ của cụ Nguyễn Trãi. Và cái điều đó nó cũng mang một cái tính triết lý nữa, là người ta tiêu diệt thành phần trí thức của người Việt Nam. Cái vở kịch đó chỉ dừng lại như vậy thôi, nhưng mà khi mà Lộc đọc ở cái vở kịch đó của tác giả ông Hoàng Hữu Đảng thì nó còn có một cái chi tiết mà Lộc vô cùng thích cái kịch bản này. Kịch bản này hồi xưa ông Hoàng Hữu Đảng lúc ông còn sống ở Hà Nội, ông đưa cái vở kịch này cho rất nhiều nhà hát ở Hà Nội dựng, không ai thèm dựng hết, bởi vì người ta nói kịch của ông không có xung đột, không có cái gì ghê gớm. Là một. Cái thứ hai nữa là đề tài về Nguyễn Trãi là một đề tài vô cùng nhạy cảm, bởi vì nhà hát kịch Việt Nam ngoài kia đã dựng vở Nguyễn Trãi, diễn đúng 3 suất bị cấm luôn, không cho diễn nữa, bởi vì nó đụng đến vấn đề là tiêu diệt trí thức Việt Nam đó, nó quá nhạy cảm đi, là tại cái xã hội mình nó nhạy cảm. Thật ra vấn đề nó không có gì lớn, nhưng mà Lộc đọc ở trong đó nó có cái chi tiết này. Trong cái kịch bản của ông Hoàng Hữu Đảng á, mà Lộc nghĩ là có lẽ nó phù hợp với người miền Nam. Bởi vì ông Hoàng Hữu Đảng đã đưa cái triết lý nhà Phật vào trong cái kịch bản của ông viết rất là khôn khéo. Ông nói đến cái sự dây dứt của những kẻ ác. Những cái kịch bản khi mà người ta nói về ông Nguyễn Trãi đó, thì người ta bao giờ cái thế lực mà giết ông Nguyễn Trãi là bao giờ cũng bộc lộ cái sự ác của mình ra. Đấy. Nhưng mà trong cái kịch bản của Hoàng Hữu Đảng thì nó có một cái đoạn là bà Nguyễn Thị Anh, là cái người mà chủ mưu cái chuyện mà giết ông Nguyễn Trãi, cùng với ông Tạ Thanh là tổng quản nội thanh, nguyên một cái thế lực hoạn quan. Và thời điểm đó là bởi vì ông Nguyễn Trãi là cái người mà cổ suý cho văn hóa và nghề dân tộc, mà trong khi cái thế lực của bên hoạn quan là họ muốn đưa cái văn hóa của Kinh Bắc vào. Đó, nhưng cái hay ở trong cái kịch bản đó là ở chỗ là ngay cả cái thế lực đen tối ghét ông Nguyễn Trãi, nhưng trong thâm tâm của họ vẫn thừa nhận Nguyễn Trãi là một hiền tài, là một người có ích cho đất nước, họ thừa nhận hết. Nhưng tại vì họ ý thức là bởi vì ông Nguyễn Trãi quá giỏi, ông Nguyễn Trãi là người đi trước thời đại một cái đầu, cho nên phải giết ông đi, giết ổng để họ được tồn tại. Đây là cái chi tiết rất là hay. Và trong cái sáng hôm sau, trước cái đêm, cái buổi sáng mà ông Nguyễn Trãi đi ra pháp trường, thì cái buổi tối đó tất cả những cái người mà bàn với nhau hại Nguyễn Trãi ngồi khóc với nhau, ngồi khóc với nhau vì day dứt, vì ân hận, day dứt ân hận, biết mình làm cái điều đó là làm sai rồi nhưng phải làm, tại vì không giết ổng thì mình không sống được,
bất đắc dĩ, đúng không?
Đó cái chi tiết đó rất là hay, tức là một cái đoạn mà tất cả nhân vật ngồi khóc than day dứt, tự dằn vặt mình, nhưng mà ác thì vẫn cứ làm ác thôi. Thì cái đây nó hay ở cái chỗ là nó xuất phát từ cái điểm, cái câu là nhân chi sơ tánh bổn thiện, có người ta ai mới sinh ra đời không có ai ác hết á, nhưng mà vì gia chạm với cuộc đời, đụng đến cái lợi ích, người ta bắt đầu mới sanh ra cái tham sân si, người ta mới làm điều ác. Cho nên tôi biết tôi làm điều đó là ác, nhưng tôi phải làm thôi. Cái đó nó mới ghê. Và trong cái vở kịch đó nó có một cái tuyến nhân vật nữa gọi là dàn đồng ca. Dàn đồng ca là một cái thuật ngữ nghệ thuật, nó là một tập thể, một nhóm người là đi dẫn chuyện, dẫn cái người mà dẫn chuyện đó thì là phải xử lý những cái người dàn đồng ca đó là mặc những cái áo dạ thưa gần giống như những cái áo mà quý vị đang mặc như vậy đó, dạ, nhưng mà không phải là màu lam mà là màu nâu đất đó, đọc sử dụng cái màu nâu đất, màu nâu là màu của đất, nhưng mà cái màu nâu đất nó hơi đỏ một chút, màu nâu đỏ là cái màu nó giống như là đất mà nhuộm máu ba dòng họ bị tiêu diệt mà. Thì họ là những cái, đôi khi nó có những cái đoạn độc thoại của ông Nguyễn Trãi, là ông ngồi ông nói chuyện ông ray rứt trước khi sáng hôm sau ra pháp trường, thì tất cả những cái nhân vật dàn đồng ca đó đều ngồi bất động là cũng làm giống như là họ là những nhân chứng sống, họ là những nhân chứng của thời đại đó. Thì trong quá trình mà cái độc thoại của ông Nguyễn Trãi như thế thì họ làm những cái động tác, có những người bịt mắt, có những người bịt tai, có những người bịt miệng, không nói, không nghe, không thấy đấy. Tức là đôi khi trong cuộc đời của người ta phải làm điều đó. Người ta bị phải không nghe, bị phải không thấy và bị phải không biết. Đó là một cái mảng mà Lộc nhấn rất mạnh ở trong cái nguyên một cái đoạn độc thoại kéo gần hơn 15 phút của nhân vật Nguyễn Trãi. Lúc mà Lộc phúc khảo cái vợ đó, một nhân vật ở trong hội đồng kiểm duyệt á, kia mới nói là Lộc làm chùa khùng vậy, không ai hiểu gì trơn. Nếu không tự nhiên có mấy người đó đang ngồi mà bịt mắt bịt tai nghe là cái gì vậy? Làm như mấy người khùng. Mình không yên, mình không giải thích gì hết. Khi mình cho nó dạ không, em chỉ muốn lật ra, mình không thể giải thích được. Cái chuyện mà cái sự mà cảm nhận nghệ thuật không thể giải thích nó thô thiển lắm. Thì mình cho nó là dạ thì em chỉ muốn chỉ làm hình ảnh đó là họ là những cái nhân chứng của thời đại thôi. Vậy đó. Mình cho nói thêm không dám nói thêm, chứ nói thêm bị cấm luôn à, nó bắt mình cắt luôn cái phần đó là đâu còn cái sự tâm huyết của mình.
Yeah.
Đã em... chưa hết chuyện hết chưa, cái này mới hay nè. Thì cái vở diễn nó cái diễn như thế một khoảng thời gian dài trong một cái đêm công diễn của Lộc, có một thầy một sư thầy ở bên Pháp, Lộc xin lỗi là không nhớ được pháp danh của sư thầy ở bên Pháp về. Làm một công việc về đạo của thầy ở bên này. Nhưng mà thầy có nghe nói là có cái vở Bí Mật Vườn Lệ Chi bị cấm 5 năm trời không cho diễn, mới cho diễn lại đây. Cái thầy mới, thầy không có quen với Lộc, cái thầy mới nhờ một bạn ca sĩ, không phải một ca sĩ, Lộc nhớ đó là người mẫu Vĩnh Thụy. Vĩnh Thụy cũng là một người theo đạo Phật đó. Mà Vĩnh Thụy lúc đó không có quen gì với Lộc hết. Thầy mới nói là Vĩnh Thụy có tất cách nào mà liên lạc được với Thành Lộc cho thầy đi coi. Tại vì không có vé, tại vì cứ lúc mà sau 5 năm thầy bị cấm được công diễn lại là vỗ đắt khách lắm. Đó, khi mình nghe sư thầy muốn đi xem, khi mình mới mời thầy đi xem. Thì cái đêm đó thầy xem xong, thầy mới đợi Lộc ra, thầy mới nói là tôi thích nhất một cái đoạn mà Lộc làm là có những cái nhân vật ngồi bịt tai, bịt mắt và bịt miệng. Tôi biết Lộc muốn nói cái gì trong đoạn này. Và đối với Lộc như vậy là sung sướng lắm rồi. Tại vì, như vậy là mình gặp đúng người rồi, mình gặp đúng tri kỷ rồi. Bởi vì đúng chỉ có những người am hiểu về Phật Pháp mới hiểu mình gửi gắm cái điều gì trong một cái tác phẩm của mình. Chứ còn đối với những người vô thần họ đâu có hiểu được. Mà những cái người mà kiểm duyệt mình là những người vô thần mà. Cho nên họ nói mình làm trò khùng là đúng thôi. Thì đó là một trong những cái kỷ niệm mà Lộc cũng chia sẻ với hai bạn, với quý vị là mình cũng đem được những cái điều mà mình hiểu, mình cảm nhận trong cái tác phẩm của mình vào cái tác phẩm của mình như vậy.
Dạ, thì rõ ràng là với những triết lý của đạo Phật thì có nhiều cách để chúng ta truyền tải đến các người nghe, người xem. Nếu như Đức Phật và quý thầy dùng những phương pháp để thuyết giảng để giúp cho các vị Phật tử ngộ về những triết lý của đạo Phật, thì với nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, anh đã đưa vào những đứa con tinh thần của mình những thông điệp, và có lẽ thì chắc không có từ nào để diễn tả được cái niềm hạnh phúc khi mà quý thầy đã nói rằng thầy hiểu hết anh muốn truyền tải cái gì trong tác phẩm đó và trong phân khúc đó với những ba điều không nghe, không thấy và không nói.
Đúng là cái câu mà gì đó, khi mình làm một cái tác phẩm nghệ thuật á, không ai hiểu mình hết, thí dụ như vậy. Tại vì thật ra trên thế giới nó cũng có những cái trường hợp như vậy, mà có rất nhiều những cái tác phẩm mà thậm chí mà vừa xuất hiện xong một cái tác phẩm hậu quả mà bị người ta lên án biết là bao nhiêu rồi, nhưng mà chỉ cần một người hiểu thôi, một người hiểu tôi biết anh muốn nói gì là chứ người nghệ sĩ đó đã hạnh phúc lắm rồi, huống chi đây là một sư thầy nữa. Thì đối với mình cảm thấy mình đã được đền bù.
Anh Thành Lộc với talk show Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật, thì theo quan điểm của những người thực hiện chương trình thì mỗi số chúng tôi sẽ mời một nhân vật, họ có thể làm ở nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau, và chúng tôi muốn nhìn thấy rằng là đạo Phật ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và công việc của mỗi người. Và ngày hôm nay trong số đầu tiên chúng tôi được vinh dự đón tiếp anh tại chương trình, thì cũng chắc muốn biết rằng là quan điểm của một người nghệ sĩ về đạo Phật thì khác gì so với một Phật tử bình thường ạ?
Dạ, hồi nãy Lộc có nói là Lộc không phải là người quá ngoan đạo tới mức mà định thuộc hết tất cả các bài kinh câu kệ. Lộc không phải là người thường xuyên đi chùa. Đặc biệt là ngày rằm thì ngày mùng một lại Lộc lại càng không đi chùa, bởi vì quá đông. Đó, đông người Lộc ngộp kiểu như vậy đó, sợ bị móc túi nữa. Nó rất có nhiều thứ. Đó là một sự thật phải không ạ? Tại vì đúng là trong đạo có đời, trong đời có đạo mà. Nhưng Lộc cũng biết là thật ra thì mình, nhưng mà đúng là mỗi lần mình có những cái chuyện nan giải, mình đến một cái nơi yên ắng, có tiếng chuông mỏ, mình tĩnh tâm, có khi Lộc chẳng cầu nguyện gì luôn. Lộc cứ đến đó Lộc ngồi Lộc xem người ta lại Phật thôi, mà mình cũng cảm thấy tâm hồn mình được lắng động lại, mình dịu lại, mình quên đi trong một khoảnh khắc mọi cái sự phiền muộn trong cuộc đời. Nhưng mà đối với một người nghệ sĩ, cái khoảnh khắc đó nó quan trọng lắm, nó rất là quan trọng. Một tích tắc thôi mà mình cảm thấy là mình bình yên trong tâm hồn là cái điều đó rất là quan trọng. Dạ thưa Lộc nghĩ chung quanh Lộc cũng có rất nhiều nghệ sĩ người ta giỏi hơn Lộc nhiều. Thí dụ Đại Nghĩa. Đại Nghĩa là người ăn chay trường và thường xuyên biết sử dụng cái đồng tiền của mình vào những công việc có ích. Thí dụ như Đại Nghĩa xây rất nhiều cái cầu mà cho trẻ em ở những cái vùng nông thôn. Việt Trinh cũng là một trong những người thường hay làm những cái công việc mà bản thân Lộc thế là không làm được cho cô gái đó. Mỗi một người sẽ hiểu đạo Phật theo cách nghĩ của mình. Đối với Lộc, trở lại cái điều mà Lộc nói, như nhà Trinh và Công Sơn nói, đối với Lộc, đạo Phật là một nghệ thuật sống. Lộc đến với đạo Phật để Lộc học cái cách sống như thế nào là một người tử tế. Trời ơi, nói về chữ tử tế là giải thích không biết bao giờ mới xong. Nổi một cái chuyện là Lộc hồi xưa đó, Lộc có hỏi ba má Lộc vậy, Lộc nó hơi bị dài dòng chút xíu nha. Lộc có hỏi ba má Lộc tại sao cái hình con thấy mấy cái tượng Đức Phật bao giờ cũng không bao giờ mắt không bao giờ khép chặt mà cứ hờ hờ, cứ mở hờ hờ, tại sao Đức Phật lại cười? Tại sao tu mà còn cười? Cái một cái nụ cười rất là viên mãn mà nó rất dễ thương đó, mà Lộc không hiểu tại sao lại cười như thế. Lộc vô mấy cái quán ăn chay, cái Lộc có bị ám ảnh về những cái bức chân dung của Đức Phật cứ mắt mở khép hờ và cười. Nhưng mà khi mà trải qua rất nhiều những cái sự việc trong cuộc đời mình, thì mình thấy trời ơi, cái nụ cười mua 10 tỷ không có, tôi chưa được cái nụ cười như vậy. Và đúng là và khi mình biết cách lý giải cuộc đời bằng một cái lăng kính của một thằng nghệ sĩ, nói một cách khác là lăng kính hài hước. Tại vì Lộc luôn luôn, bây giờ Lộc nhìn cái gì cũng qua một cái lăng kính hài hước. Hài hước không có nghĩa là cợt nhã, mà hài hước có nghĩa là mình lạc quan. Mình luôn luôn xem cái nỗi buồn là một thử thách. Yeah. Lộc không cưỡng lại nỗi buồn nữa thưa quý vị. Đây đó, trong cái cuốn sách của Lộc viết, Lộc cũng có nói đến chuyện là Lộc luôn luôn đón nhận nỗi buồn đến với mình. Lộc đã từng trải qua một cái cơn đau bệnh về lục phủ ngũ tạng của mình, và trị bệnh bằng một cái cách của y học Trung Quốc, là người ta bấm vào huyệt đạo của mình, và khi mà bấm như vậy là rất là đau, người ta khai thông huyệt đạo của mình và đấm về đau lắm. Nhưng mà một trong những cái nguyên lý người ta dạy mình là không bao giờ được cưỡng lại nỗi đau, phải xả hết tất cả gân bắp cơ bắp để mình cảm nhận. Cái tôi Lộc còn nhớ cái lời của ông thầy chỉ là hãy cảm nhận nỗi đau đó như một món quà của Thượng Đế ban cho mình, để nỗi đau đó xuyên thấu qua con người mình thì tự khắc nỗi đau sẽ đi ra khỏi cơ thể mình. Thì Lộc không có cợt cưỡng lại nỗi buồn, Lộc vẫn để cho nỗi buồn đi xuyên qua mình. Đúng, khi nỗi buồn xuyên qua người mình rồi nó đi luôn, nó không quay trở lại. Và mình lý giải tất cả những cái đó đối với mình, nó như là một, đây là một sự thử thách cho mình, thì mình sẽ mỉm cười để mình cảm ơn Thượng Đế đã cho mình cái cơ hội đó. Thì phải chăng đây là cái nụ cười đó, phải chăng đây là cái nụ cười là mình cảm ơn cuộc đời và bao dung với cuộc đời nhiều hơn. Khi Lộc gặp những cái con người quá không tốt với mình, hồi xưa mình bị day dứt, mình lên án, mình thù ghét, nhưng bây giờ mình lại tìm một cách lý giải khác bạn. Mình lý giải là có khi tại vì người đó có một hoàn cảnh gì đó cho nên buộc lòng họ phải chơi xấu mình.
Như vậy là
họ
mình
phải
sẽ...
mắc một cái hoàn cảnh gì đó cho nên buộc lòng họ phải làm những cái điều trái với họ muốn làm. Chứ là mình tự cho họ có một cái hoàn cảnh để mình chi? Để mình tha thứ, để mình bao dung. Dạ. Thì tự nhiên mình cảm thấy nhẹ, mình nhẹ lòng liền vậy đó. Cho nên bây giờ Lộc thích cười nhiều hơn là buồn là như vậy. Bởi vì cái nụ cười nó mà có là tại vì mà Lộc trẻ đó.
Bây giờ đến cuối chương trình em mới hiểu lý do tại sao anh lại cười nhiều trong cuộc sống như vậy. Và bây giờ em muốn anh truyền cái tinh thần và sự lạc quan bằng một câu nói cuối cùng thôi. Đó là anh hãy khẳng định lại là đạo Phật đã ảnh hưởng đến cuộc đời và sự thành công của anh như thế nào bằng một câu nói thôi anh.
Nói một chắc, câu nó chắc, mình chắc. Không phải là cái người có thể nói kết giỏi được như vậy đâu.
Chắc lọc để mọi người dễ nhớ.
Mình chỉ thấy một cái điều là đó, thì hóa ra là đôi mắt khép hờ có nghĩa là mình sống lạc quan, không có nghĩa là mình vô tâm, mà mình vô tư chứ không phải là vô tâm. Mắt không khép chặt vẫn hờ để có thể nhìn thế gian, để có thể nhìn và thấu hiểu bản thân mình và thấu hiểu mọi thứ. Miệng vẫn luôn luôn cười, mỉm cười như vậy để mình bao dung hơn, để mình tận hưởng cái giá trị của cuộc đời này. Lộc xin lỗi nha thưa quý vị, hồi đó một trong những cái điều mà trong đạo Phật nó là đời là bể khổ, đúng không? Nhưng mà thật ra mình nghĩ không hẳn như vậy, mà Lộc nghĩ cái này là do từ cuộc sống cho mình cái điều đó. Mà trong cuộc sống này có đạo Phật luôn song hành trong cuộc sống mới cho mình thấy là thật ra được sống làm người là một ơn huệ. Mình ý thức đời là bể khổ để làm chi, để mình hiểu là mình sống có trách nhiệm với cuộc đời. Mình không chỉ thụ hưởng mà mình còn phải biết cống hiến, mà mình cống hiến giá trị của cuộc đời mình để cho cuộc sống nó trở nên có ý nghĩa đó. Cho nên cái điều đó là cái điều mà Lộc nghĩ là bây giờ cuộc sống đạo Phật là cuộc đời. Cuộc sống không phải là tôn giáo. Đạo Phật không hiểu một cách đơn giản là tôn giáo, mà đạo Phật là cuộc đời, nó đang vận hành cùng với cuộc đời của mình. Và khi mình hiểu cái điều đó một cách hoàn hảo
thì nếu như vậy Trịnh Công Sơn nói tôn giáo là nghệ thuật thì anh nói đạo Phật là cuộc đời cũng là một câu nói rất hay, đúng không ạ? Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ.
vậy có thể nói là đúc kết lại đạo Phật là cuộc đời, và cuộc đời của mỗi người sẽ có những khó khăn, có những thử thách, nghịch cảnh không của riêng ai. Chúng ta khi đã thấm nhuần và hiểu được những triết lý, những lời dạy của Đức Phật thì sẽ có được một cái nghệ thuật sống cho riêng mình. Như những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc là chúng ta nên buông bỏ đi những thù hận để sống như thế nào bằng cái tâm từ bi, bác ái, luôn bao dung. Bởi vì nếu mà một ai đó hại chúng ta thì họ cũng có một cái hoàn cảnh và chúng ta nên cảm thông cho họ, và từ đó tâm của chúng ta luôn và cũng nhẹ nhàng và sẽ luôn có những nụ cười thật tươi như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc.
Có lẽ là lúc nãy giờ Thiên Ân và anh Đào cướp diễn đàn cùng với anh Thành Lộc nhiều quá, tại vì đa phần là hỏi những câu hỏi của chính hai MC trong chương trình, của ban tổ chức chương trình, và không biết rằng là quý vị khán giả bên dưới, quý Phật tử tham dự ngày tu an lạc hôm nay có những câu hỏi và những thắc mắc nào muốn đặt ra cho nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc không ạ? Dạ, em xin được mời những cánh tay phía bên dưới ạ.
Xin mời cánh tay đầu tiên của chị. Và
xin chào nghệ sĩ Thành Lộc và tất cả các người đồng bạn đồng tu hôm nay. Qua quá trình chia sẻ từ đầu giờ tới giờ, qua hai MC đã hỏi về Thành Lộc rất là nhiều, nhưng mà mình muốn biết thêm là trong quá trình mà ngộ đạo, vì sao tôi theo đạo Phật mà nghệ sĩ Thành Lộc đã chia sẻ, thì bây giờ nghệ sĩ Thành Lộc đã áp dụng, vận dụng trong cuộc sống, gia đình và trong nghề nghiệp của mình thường xuyên hay không? Hay là thấy được như thế nào về cái đạo Phật của chúng ta ngày hôm nay?
Dạ thưa chị, ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật của em á, nó dễ làm cho tụi em bị nóng giận lắm. Cái gì cũng có thể làm cho mình giận được. Chỉ cần một người viết một bài chê mình cái là mình giận nổ điên lên rồi. Làm một cái gì đó mà bị bây giờ mà lại thông tin bây giờ nó còn dễ sợ nữa là mạng truyền thông internet. Cho nên thiên hạ bây giờ thích ném đá tập thể lắm. Dạ, mà làm cái người của công chúng á, là mình rất dễ bị rơi vào cái tình trạng mình là cái bia cho mọi người ném. Cho nên nếu mà mình không làm chủ được cái bản ngã của mình thì mình dễ, rất dễ mất bình tĩnh và phát ngôn những cái câu mà có thể làm nguy hại cho bản thân mình. Cho nên đạo Phật giúp lập một cái điều rất quan trọng là lập nhịn. Dạ, hồi xưa là con miệng mồm cũng ghê lắm thưa chị. Ai nói một là mình nói là một đó, mình không có ngán ai hết trơn á. Mà tại như vậy chồng người ta ghét đó. Mà thật ra mình nói đúng, mình biết mình nói đúng nhưng mình có nói sai, nhưng mà cứ toàn chọc cho người ta ghét đó. Rồi cái đó nó thành thói quen, nó tự nhiên nó thành cái thói quen là Thành Lộc nổi tiếng là thằng thông minh á, nó miệng mồm nó lanh lợi lắm, nó nói chuyện không chịu thua ai. Cái tự nhiên mình nghe người ta khen mình vậy mình cũng khoái, thành ra mình lại thích phát huy cái đó. Nhưng đôi khi cái đó nó dễ làm mình bị lộng ngôn và mình xúc phạm người ta, mình làm tổn thương người ta hồi nào không biết đó, một cách vô thức tự nhiên mình làm tổn thương người khác đấy. Cho nên chỉ cần một lần người khác làm tổn thương mình cái mình ngộ ra vấn đề liền, chứ mình nói tại vì mình cũng từng làm tổn thương người ta cho nên chắc cái này trời trả báo mình nè, bị người ta làm tổn thương lại cho nên cũng đáng cái đời mình đi. Cho nên tất cả những cái đó nó làm cho mình chắc ngồi ra điều vấn đề được liền. Nói tới đây Lộc xin kể một cái câu chuyện nhỏ nhỏ thưa chị. Hồi đó Lộc còn nhỏ, là trước 75 Lộc có xem một cái bộ phim nói về Đức Phật, bộ phim này do người Nhật, điện ảnh Nhật làm. Không biết đây đó bây giờ nó có những cái phiên bản nó in lại bằng điện hay không, nhưng mà Lộc coi Lộc ấn tượng lắm, là cái bộ phim nói về cái cuộc đời của Đức Phật mà có một cái chi tiết. Là nó có một cái câu chuyện sau khi Đức Phật đắc đạo xong, cái Đức Phật mới đi khắp nơi đó để ban bố cái ánh sáng của mình để truyền đạo đó, thì nó có cái câu chuyện là một có người đàn bà chuyên môn đi bắt cóc trẻ con á, rồi cái đùng một cái khi bà ta quay trở về thì đứa con của bà bị mất tích, thì bà ta điên mất điên loạn chạy khắp nơi đi tìm đứa con của mình, thì bà chạy tới một cái góc phố thì bà thấy một cái người đàn ông ẵm đứa con của bà, thì đó là Đức Phật. Thì bà quỳ xuống bà lại và nói là hãy trả đứa con lại cho tôi. Thì Đức Phật nói một cái câu là thế thì bà hãy nghĩ là xem là bao nhiêu người mẹ khác sẽ như thế nào khi mà bà lấy đứa con của người ta như vậy. Thì bà kia bà chắc còn ngay lập tức đó. Thì Lộc cái phim đó nó làm Lộc rất là xúc động, bởi vì là bộ phim không có nói gì về cái chuyện mà hô biến hô dáng gì hết, tức là đại khái là không có một cái sự huyền năng từ phép thuật gì hết, mà chỉ toàn là những cái câu chuyện rất thật, là bao giờ Đức Phật cũng bao giờ cũng đặt mình vào cái vị trí là nếu bạn là người đó thì bạn như thế nào. Vậy thôi, một cái câu chuyện đơn giản đó, thì mình đó là những cái chuyện như vậy. Thì trong đạo Phật cho lọc cái điều đó là luôn luôn lọc đặt mình vào cái hoàn cảnh của người ta, thì mình sẽ thấy là mình sẽ hiểu ra vấn đề được ngay đó. Thì một trong những cái điều mà lọc chịu ảnh hưởng là, tới bây giờ lọc làm được đó chị, là lọc nhìn nhiều lắm. Nó có những cái vấn đề mà thí dụ lọc cảm thấy cái gì mà làm cho mình sắp sợ mình nổi điên lên là lọc tốt nhất là lọc đi chỗ khác vậy đó, để mình để tránh những cái lời nói để làm xúc phạm người khác, bởi vì lọc cũng hiểu khẩu nghiệp nó rất là nguy hiểm, và cái mình phải trả cái giá cho cái khẩu nghiệp đó là khôn lường. Cho nên chính vì vậy mà đó là một trong những cái điều mà là đọc ảnh hưởng, chịu được ảnh hưởng từ đạo Phật. Thì chị
xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Tú Thành Lộc. Và có thể nói thì thực chất là khi mà lắng nghe bản thân chia sẻ thì ngay cả Thiên Ân, thì nếu mà ngày xưa lúc mà chưa giác ngộ những triết lý của Đức Phật thì ai nói em một thì em cũng không nói một đâu, mà em còn khuyến mãi thêm 90 lần. Cho nên mà khi mà thấm nhuần và hiểu được rằng khi mà chúng ta đối trả lại và chúng ta làm người khác tổn thương thì bản thân mình trước tiên là mình đã gieo nghiệp cho chính mình, và thứ hai là mình cũng sẽ nhận lấy cái sự tổn thương cũng tương tự như vậy. Mức độ mình làm người khác tổn thương càng lớn thì bản thân mình nhận cũng càng nhiều. Và có thể nói rằng nếu như những gì mà anh chia sẻ như vậy thì, và chẳng may mình cũng biết được rằng bây giờ với cái thời buổi truyền thông phát triển, nào là các trang mạng xã hội, thì người nghệ sĩ luôn thường sẽ phải đối mặt với những tâm bão thị phi. Mình mà trở thành tâm bão nữa thì có phải anh sẽ là người luôn chọn cái cách giải quyết vấn đề là sự im lặng, sự nhẫn nhịn như nãy giờ anh chia sẻ không?
Nhưng mà để làm được cái điều đó thì bản thân mình phải cố gắng sống cho nó tử tế nè. Nhiều người thích, thật ra họ cố tình tạo ra thị phi á, để được người ta chú ý tới mình. Dạ, cái con đường đến với công danh nó cũng bá đạo lắm. Nhiều người thích tạo ra thị phi, thích tuyên bố những câu sóng gió để cho mọi người nhớ là tôi vẫn còn đang tồn tại đây nhé, kiểu như vậy. Dạ, Lộc thì Lộc không quen như vậy. Có lẽ là do cái thời đại mà Lộc sinh ra nó an bình hơn thời bây giờ, cho nên mình vẫn muốn cái tên tuổi của mình, mình đứng bây giờ Lộc vẫn muốn mình nổi tiếng mà. Cái đó là cái điều mà mình không tránh khỏi được. Nhưng mà mình thích là một cái người nổi tiếng từ cái giá trị lao động nghệ thuật sáng tạo của mình nhiều hơn là từ những cái chuyện lùm xùm như vậy. Cho nên đó cũng là một trong những cái điều mà quý vị cũng nếu quý vị có để ý về Lộc thì cũng sẽ biết là năm nay Lộc rút ra khỏi cái thế giới của game show nhiều lắm. Nha, không làm máy giám khảo luôn, để tập trung làm sân khấu thôi. Chỉ muốn toàn tâm toàn ý mình tạo ra những cái tác phẩm sân khấu sàn diễn để mình tránh bớt cái sự đụng chạm trong thị phi. Dạ.
Xin được cảm ơn anh.
Xin được cảm ơn phần chia sẻ rất thú vị và ấn tượng của anh trong chương trình ngày hôm nay, để chúng tôi một lần nữa có thể ôn lại những triết lý đạo Phật mà cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, đi vào cuộc sống đời thường và có thể sống một cuộc sống thật là thanh thản. Giống như anh vừa chia sẻ, cái gì cần buông bỏ thì mình buông bỏ, và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ phấn đấu. Nhưng mà nếu như gặp phải những thử thách trong cuộc đời thì mình cũng hãy cảm ơn nó vì đã tạo ra cho mình thêm nghị lực sống, đúng không ạ?
Dạ, thưa đúng. Nói thật là Lộc rất cảm ơn chị Lộc được mời tới đây nói chuyện, là bởi vì sao? Mỗi một lần mình nói chuyện là một lần mình tự nghiệm lại mình. Tại vì nói vậy thôi chứ mình đâu phải lúc nào mình cũng làm được cái điều mình muốn. Có khi xong buông cái bureau xuống ra gặp chuyện là cọ quẹt chuyện ngoài đường là lại gây lộn ở mông xuân này đó. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình có một dịp mình nói chuyện là một dịp để mình kiểm soát lại mình. Dạ, để mình luôn luôn, nó giống như một cách để mình tự sờ gái mình. Dạ, mà hình như Lộc nghĩ tất cả Phật tử chúng ta ai cũng phải thường xuyên sờ gáy mình, phải không anh? Để mình...
Thật ra thì ở những phút cuối chương trình anh vẫn tranh thủ vận dụng tài lẻ của mình là mang đến sự hài hước cho mọi người thôi. Chứ em tin là anh đã thấm nhuần lắm rồi. Và một lần nữa, những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn anh đã dành thời gian đến tham gia với talk show Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật. Và hy vọng rằng với Phật tử chúng ta cũng đã tiếp thu được rất nhiều những kiến thức bổ ích trong phần trò chuyện ngày hôm nay.
Xin được chân thành cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, và xin được kính chúc anh luôn luôn mạnh khỏe, và con đường đến với đời của anh ngày càng được giác ngộ nhiều chân lý hơn, và cái nghệ thuật sống mà anh tâm đắc với đạo Phật thì sẽ càng ngày càng lan tỏa, và anh sẽ được truyền tải những thông điệp của Đức Phật trong những đứa con tinh thần của mình, để từ đó những người khán giả yêu mến anh không chỉ yêu mến một nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc rất tài hoa trên sân khấu, mà còn yêu mến nghệ sĩ Thành Lộc với tư cách là một người Phật tử sống bằng cái chữ tâm và luôn luôn an lạc trong cuộc sống. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc rất nhiều ạ.
Dạ, xin cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn và các em ở trên lầu 3 đã theo dõi câu chuyện của cô Lộc. Dạ, có thể những cái câu chuyện của Lộc mà cũng cũng chưa chắc nó có những cái quan điểm đã gần giống được với quý vị đang ngồi ở đây, nhưng mà mỗi một người có một cái sự đúc kết từ cái cuộc đời của chính mình để mình tìm đến với đạo Phật thôi. Phật thì vẫn ngồi ở một điểm, tất cả chúng ta nhìn Đức Phật từ 360 độ góc nhìn khác nhau, và mọi người sẽ tiếp nhận những lời dạy của Phật theo cách sống và theo cách kiểu của mình, miễn mỗi một người sẽ thực hành điều đó như thế nào để cho bản thân, trái tim mình, trí óc mình luôn được sáng, để mình luôn luôn vận hành cho nó tốt đẹp.
Dạ. Em thì chỉ chúc anh một điều duy nhất thôi, đó là chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe. Nếu như người ta ví Trịnh Công Sơn có thể mang triết lý đạo Phật vào những sáng tác âm nhạc của mình, dạ, thì anh cũng có thể có một cách riêng để mang như anh vừa chia sẻ, đúng không nào?
Dạ, xin cảm ơn nhiều.
Và một lần nữa xin được chúc cho quý Phật tử một ngày tu an lạc tại chánh pháp. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì trước khi bước ra khỏi đây, dạ xin phép
hát bài.
Trời ơi, định nói vậy á,
nãy giờ có rất nhiều
nói vậy là
tài năng
đúng
mà
không?
Anh Thành Lộc đã chia sẻ, thì ngay bây giờ ảnh sẽ thể hiện tài năng đó để mang một không khí khác với một xíu nào đó không khí về những câu chuyện, thì chúng ta sẽ là những nét đẹp của nghệ thuật.
Cách đây không lâu, là chỉ những ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là có một cái cơ hội được tham gia trong một cái chương trình của một người ca sĩ người Mỹ, anh ta tên là Kyle York. Anh ta nói tiếng Việt rất là rành, và anh này là một cái người Mỹ sống ở đây cũng 6-7 năm rồi. Anh ta lại tổ chức cái đêm văn nghệ đó để lấy tiền làm giúp đỡ cho một cái trường nuôi dạy trẻ em mồ côi. Và rất nhiều văn nghệ sĩ cũng tham gia trong cái buổi nói chuyện đó, và buổi hát nhạc Trịnh Công Sơn đó. Lộc xin hát một cái bài hát của anh, và đúng là cái bài hát này nó cũng thấm nhuần rất là nhiều những cái ý tưởng mà liên quan đến đạo Phật, đó là bài Hãy Yêu Nhau Đi. Xin hát chay thôi, không có nhạc gì cả. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau khi dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim dòng đầy trí nhớ, ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu. Hãy ru nhau trên những lời gió mới, hãy kêu tên nhau. Hãy yêu
không sợ.
Sao tự nhiên quên vậy?
Có một suốt chút gì đó.
Dạ chắc tại được yêu
hãy
thương.
Hãy yêu đó nhau cho gạch đá có tin vui, hãy kêu tên nhau trên gành dưới bãi, dù mai nơi này người có xa người. Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối, dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui vơi, hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Hãy yêu nhau đi chờ bên đời quy khôn, hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm, hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng, dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom, hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau, trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều, trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.
Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc.
Xin lỗi, xúc động quá Quỳnh
ơi. Không sao ạ, sự xúc động đôi lúc nào chúng ta không thể thốt thành lời. Xin được cảm ơn anh. Và có thể nói là xin được khép lại chương trình trò chuyện về chủ đề Vì sao tôi thờ Phật trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với nghệ sĩ ưu Thành Lộc bằng hai câu thông qua bài hát vừa rồi, là trên thế gian có gì đẹp hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Đúng không quý Phật tử? Và hy vọng rằng một buổi chiều ngày hôm nay quý Phật tử đã có những cung bậc cảm xúc khác nhau và những bài học thật hữu ích từ sự chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Xin được cảm ơn sự đồng hành của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và sự quan tâm đặc biệt của các quý Phật tử. Xin chân thành cảm ơn.